Cho nên thời gian hôm nay tôi nói về ý nghĩa của hai chữ sa môn. Hay lắm, quý lắm, ích lợi lắm, đẹp lắm, đáng khen. Thì tôi mong mỏi rằng quý Phật tử nên lưu ý cái thời sám hối không phải là chuyện thường. Thì hậu quả là tránh bao nhiêu tội lỗi trước mà người ngăn bao nhiêu tội lỗi về sau. Làm con người ai mà toàn thiện, ai mà toàn mỹ, ai mà toàn chân. Cho nên gọi là nhân vô thập toàn, thầy bắt quỳ hương cả lố này. Thành ra vừa rồi thầy nghe cũng sám hối hay quá, nhất là sám hối tam bảo. Trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa hoặc là ngày trước dây dưa chặt chồng người quấy có thừa đúng cao, thân con đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng, nghiệp chướng đó từ vô thủy đến nay, và mình phạm với tam bảo là Phật Pháp Tăng. Bởi Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ để thế gian làm chỗ giữa nương, những heo quỷ bán kinh thường đó là các cái con đường giảng sanh, mà mình đã làm tội lỗi nhiều quá mà mình không sám hối. Rồi sám hối về tam nghiệp là thân khẩu ý của mình, thân mình nào là sát sinh trộm cướp và tà ngoại tình, miệng của mình nào là nói dối theo khang năm thập dữ dữ, còn ý mình nào là tham lam sân dữ si mê. Và ba cái nghiệp của mình không phải hiện tại mà từ vô thủy đến nay tạo tội nhiều lắm, gây nghiệp nhiều lắm, kết quả báo nhiều lắm. Cho nên mình phải thành tâm sám hối ăn năn cải sửa tội lỗi của mình. Sám có nghĩa là sám tùy kiều thiên, hối là hối tùy hậu quả, là tránh bao nhiêu tội lỗi tội lỗi trước từ quá khứ đến nay, và ngừa ngăn tội lỗi từ nay về sau không tái phạm. Đó là ý nghĩa của sám hối. Sám hối cũng như mình tắm vậy đó, mình ở dơ lâu ngày hôi lắm, nhất là người ăn hành tỏi nhiều, cho nên Phật Pháp không được ăn những gì tanh hành tỏi tỏi né mà. Vì ăn cái đó là hôi lắm, nó tanh lắm. Để mà tôi nghe á, nội cứ nói nghe kì chứ mồ hôi nách của mình nó chịu nó nổi. Ngồi trước chừng cả cây số nó cũng chịu không nổi nữa. Thầy hồi đó đi qua Singapore, đi qua Ấn Độ, thật ra mình không dám khi người Ấn Độ, bởi vì Đức Phật là người Ấn Độ mà. Nhưng mà nói chuyện với Phật tử, thầy đi Ấn Độ một lần máy bay thầy đã chặt chết một chất đi máy bay Ấn Độ rồi. Lên cũng muốn ngọt thở, bởi vì Ấn Độ ăn mà thầy đi cho họ nhiều lần thì biết mà. Họ ăn một mình một người ăn một thao hành vậy nè, cũng như mình ăn một cái xuống vậy nè. Họ ăn đồ hành, đồ tỏi, đồ hẹ, đồ kiểu, đồ ăn dữ lắm. Cho mình quá rồi, mình có ngọt mà mình rơi nó nhấp nhở thầy. Mà cái mồ hôi á, nó hôi chịu không nổi. Đi máy bay khác, đi Ấn Độ thì dám đi, chứ mấy bay Ấn Độ mà đi đó những Phật tử cho tiền không dám đi nữa, ngọt muốn chết, leo lên rồi nó tụng liền. Mai nhờ có 4 chai dầu thơm, đi bên đây 2 chai là xịt lên, bên kia 2 chai là xịt lên, mất mù trong cái lâu đã khỏi vậy đó, một tạc thở, rồi từ từ nó giảm, rồi quen dần. Đáng chịu đựng nổi, nhưng mà vô cầu khẩu sẵn cho lắm. Ban đầu thì khó chịu lắm, nhưng mà ngồi trên dài tiếng hồi cũng dễ chịu. Thì cái tăng cái hôi, cái nực nồng của cái mùi Ấn Độ đó ra chịu không nổi. Đừng có ra chi nguyên một mấy ba Ấn Độ, mình đang ngồi gần một người Ấn Độ thôi là mình cũng muốn chết rồi. Bây giờ ăn hành quá đi, cho nên họ cấm không người tu không được ăn ngũ vị tăng hành, hẹ, tỏi, nén và rượu. Vì ăn cái mùi đó đâu, nó sâu ra, chịu không nổi. Người ăn quen thì không sao, còn mình đã cử rồi, nó đã lớn rồi. Cho nên cái mùi đó không phải chấp chê. Ai cũng một bà cha mẹ nội ngoại của mình làm sao mình chấp chê. Nhưng mà sự thật á, nói là sự thật á. Vì vậy cho nên nó khó chịu lắm. Thì bây giờ vậy làm sao? Phải tắm. Nha. Phải tắm. Tắm rồi dơ, rồi hôi, rồi nhớ, nhưng tắm nữa, tắm nữa rồi tắm, rồi hôi, rồi dơ, rồi nhớ, tắm nữa. Hồi đó thầy qua bên Mà Lai để thầy cứu trợ đó, một ngày thì tắm tới 8 lần, nó quá chịu nổi, mà không tắm chịu nổi mồ hôi ra nhớp nhợt hả. Thành ra thầy tắm thầy đếm thử đó nghe, đó một ngày thầy tắm tắm lần đây sẽ tắm tắm rồi tắm nữa, thầy tắm rồi nó nóng quá lực quá mồ hôi nhớp nữa, rất quá chịu nổi tắm nữa. Thành ra thầy đếm thử một ngày đó thầy tắm 8 lần. Thì bây giờ mình sám hối cũng vậy, bởi vì mình còn phàm nhân tục tử, còn tham sân si, còn phiền não nghiệp chướng, còn nhiễm nhân đủ thứ, thành ra vì vậy cho nên mình tội lỗi thiếu miếu nè, mà tội lỗi phải sám, phải sám hối, phải tắm, tắm được dơ dơ rồi tắm, tắm được dơ dơ rồi tắm, tắm được dơ rồi tắm, phải không? Thế đấy tội lỗi sám hối rồi cái, rồi mình cũng không giữ được rồi tội lỗi nữa là vậy sám hối chi? Mình sám hối mà chưa được người ngang tánh lánh thì sám hối cả ngàn lần cũng được, một ngày Phật tử sám hối 8 lần cũng được, cũng như thì được có thể 8 lần đó. Tắm chi để cho mát mẻ sạch sẽ, thì sạch sẽ mát mẻ thì mạnh khỏe, thì tươi khỏe, thì không có rẻ, mình thấy tươi quá là sẽ có rẻ, nghe hiểu chưa? Cho nên quý Phật tử cứ sám hối mãi hoài đi. Thầy thế là tụi sám hối ta nằm kia, thầy nghĩ hay quá à. Phật tử mà sám hối vậy đó nghe. Nói thật thầy không có tiền, tôi đâu làm có tiền, thầy cũng lấy bà già, của bà già làm cho bà thánh thôi. Phật tử thương thầy, nó cúng cho thầy, thầy có xài xuống cát nào đâu, thầy không cầm xuống cát nào hết đó, có nhiều thì cho hết, cố chí giúp đỡ cho mọi người hết, làm cái Phật sự in kinh ấn tống giúp người này chùa kia chỗ này chỗ nọ. Thật ra thầy không có một xu riêng đấy, tôi mà có riêng một chi nha. Mà thành ra nếu thầy có tiền, ví dụ đó, một lần mà tử sám hối là thầy cho 100 triệu đô la thầy cũng cho nữa, ví dụ quý vậy đó. Phật tử đừng nói hiểu tử sám hối là thường nha, thầy trị giá cái quý báu, cái cao siêu, cái ích lợi của nó. Một lần sám hối có tiền cho 1 triệu đô la cũng đáng rồi. Nghĩ của quý Phật tử sám hối 10 lần có 10 triệu là tỷ phú rồi, giàu quá sức giàu. Vậy không sám hối hưởng đâu nha, ráng sám hối đi. Sám kỳ tiền kia là cái tội lỗi từ của thiện đến nay mình cố ý hoặc vô tình mà tái phạm, do thân cố ý của mình tham nghiệp nó bất tịnh, thì bây giờ mình phải ăn năn sám hối cải sửa lại, tránh tội lỗi trước, lỡ làm, lỡ nói, lỡ ngay bất cứ gì ai. Thì bây giờ mình sám hối là nguyện ở trên Tam Bảo Phật Pháp Tăng chứng minh cho lòng thành của mình quyết ăn năn cải sửa sám hối đi. Rồi mình nguyện từ đây cho đến suốt đời cùng kiếp của mình tu cho đến khi nào thành Phật, mình không tái phạm những lỗi đó nữa. Thân của mình có 3 nghiệp nặng lắm, là gì? Sát sinh, giết hại, trộm cướp, gian tham, tà hạnh, ngoại tình. Là thân của mình có 3 nghiệp: sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Rồi cái khẩu là miệng của mình nè, coi chứ nó nguy hiểm lắm. Vậy mình phải tập làm sao miệng không ai nói lời ra, buộc lòng mà nói phải là chân không, nói là chánh, là chân, là lành, là thiện, là đạo đức, là ích lợi cho mình, cho người thì nói. Còn mà nói lời bậy sàm niệm sàm sàm bậy quý quá tội lỗi chấm dứt xâm xỉa soi bóp soi móc người ta, rồi thêm bớt người ta, rồi nói xa nói gần, nói cao nói thấp, đâm đầu thóc thọc đầu gạo, đừng nói, lấy xà lông bạc mà giảng lại, lấy mẹ mà may lại. Cho nên nó tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đâu phải là ngậm miệng. Nhiều người nó tịnh khẩu nghiệp cứ ngậm miệng, nhiều khi ta nói họ bực tức bực tức mà mất bỏ miệng thì ngậm nhưng lòng sân si. Thành ra tịnh khẩu nghiệp chân ngôn không phải là ngậm miệng không nói ra chưa. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là miệng không hay nói lời ra, buộc lòng mà nói phải là chân ngôn. Nói vậy nó bà được nó nói. Nhiều khi lên xe đi vậy nói rần rần thì nó giống như bài dịch hàng. Còn lên ăn cơm nói tùm lum và la cười giỡn ấm sừng, thầy nói cái phép ăn cơm không được nói chuyện. Nhiều khi có những đám quan trọng lễ này, thầy ngồi chứng minh đó, cả hàng ngàn tăng ni mà không nói một tiếng, ăn bữa cơm không nói một tiếng, con trong đây cái dẫn phải đòi cái dài trăm dĩ nha, mà ăn cơm nổi kéo ghế rộn rầm rỡ nặng chứ rồi, mưa to gió lớn rồi, còn nói chuyện xin lỗi như thầy dịch hạn nha. Cho nên quý Phật tử nhớ nghe, ăn cơm không được quyền nói chuyện, luật cấm mà. Hỏi nói gì sa di coi, học bài đọc học sa di, môn đi sa di coi, thanh quy của nhà chùa coi, ăn cơm không được nói chuyện. Bởi vì tại sao? Nói không rõ ràng, ngậm bốn cơm nó cái ổng nhỏ. Cho nên ăn xong rồi mới được quyền nói, còn muốn ăn cái gì chỉ thôi. Chứ tăng đi cả hàng ngàn gì đó mà không bao giờ nói một tiếng, chỉ đó là ta biết rồi. Mà ăn có lòng ngồi có nước, mình thấy người ta để đồ nhiều mình phải chia cho hết. Cái này có nhiều như ta để ăn cũng hết, người ta chừng đưa ra mà đằng kia ăn quá, phải chia sẻ với nhau. Công đạo là chỉ bằng tứ sự chia đồng, chứ bằng lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng dạy, giới hòa đồng tu, cái gì cũng chia sẻ. Cậu hòa vô tranh, không có nói chuyện, không có bao giờ tranh cãi. Người tu mà nói tranh cãi là đặt đường rầy rồi đó. Mà xa lỡ đặt đường rầy thì sao? Số hố. Không dập đầu thì cũng nghĩ tay. Thành ra cho nên là người tu á, thẳng ngôn cẩn thận. Trước khi nói phải suy nghĩ, uống lượng năm ba lần nên nói. Nói sao có lợi mình, lợi người mình nói. Hoặc lợi người mà không lợi mình cũng được. Chứ đừng nói lỡ mình mà hai người không nói, nói vô ích không nói, nói xàm bậy không nói. Có nhiều khi tôi dẫn phải đoàn đi hành hương, đi cả tháng lận, mỗi ngày đi suốt ngày, về mệt lắm, phải nghỉ dưỡng sức, ngay đi thì ngay đi nữa. Mà nói tới 1-2 giờ kia, rù rì, thì nó thôi, quý bà con ơi, làm ơn ngủ đi, để dưỡng sức ngày mai đi nữa. Nên chẳng khác cũng rì rì rồi. Mà phải nói nhỏ sao, phải nói hai người ngồi đây nói nghe được rồi. Nói cho muốn nội trong cái hồ đang nghe hết vậy. Ước chừng có cái microphone này họ cũng còn nói cho lớn nữa. Thầy nói quý vị ơi, 1 giờ rồi làm ơn ngủ đi. Nên làm đó nữa. Thầy kêu tại sao vậy con nói. Thầy lại thầy lắng nghe con nói cái gì. Màng tảng ơi, lại nói xấu bà già chồng. Nói xấu nàng dâu. Rồi nói xấu cả ba mẹ của mình nữa. Hết chuyện nói rồi. Bây giờ không biết đâu mà nói thì đem kéo ra nói à. Quý vị nó nghĩ coi vậy là sao. Thành ra tưởng nói cái gì quan trọng, nói cái gì đạo đức, nói cái gì Phật pháp, nói gì lợi người không, thì cả đại đành đi. Cái này nói cái chuyện gì hết, chuyện xấu chuyện hạ rồi đem chuyện gia đình mà nói. Vậy mà cũng nói à. Mà thì hoài này hoài nó mãi. Nhiều khi người ta nói ông hòa thượng dắt nhiều khó mà thầy không phải khó. Thầy là chỉ cái Phật tử, người ta cho thầy là dễ số 1 trên đời. Dễ lắm, quan hỷ lắm, hoan dung lắm, từ bi bác ái lắm. Mà cái chuyện vậy không dạy hoài không nghe. Rồi nói tại sao thầy khó? Khó chi? Thầy đã từng nói rằng ai mà dễ thành Phật có dễ, ai mà khó thì thành Phật khó. Người nào khó tanh là thành Phật khó lắm. Khó là sao? Cũng như bây giờ nấu đồ cơm, lỡ nhão chút thì ăn phân tiêu, lỡ khô chút thì đổ nước vô mà nuốt, mà nuốt không được thì những chiều cũng có ăn, có gì đâu. Khét chút cũng được, khét liền đồ cơm. Mà nấu đồ canh chua cũng vậy, nếu mà nó lạc chút thì bỏ muối vô, bỏ nước tương vô, còn nó mặn quá thì lấy vài tô nước nóng đổ vô nó nhợ, có gì đâu, mặn chảnh rồi vô. Mặt mới về mà làm ông sừng rẻ hỏi à, khó làm chi vậy? Người nào khó thì nó chỉ cho Phật tử thành Phật khó. Thầy đã nói vậy, thầy khó làm sao chi? Người nào mà dễ thành Phật có dễ. Mình tu phải đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, khoan dung tha thứ tất cả cho mọi người, đại độ, đại lượng, tu như mà thành Phật được chứ. Tôi mà cái thắc mắc, tôi mà khó ăn, tôi mà đắt rỗng, tôi mà gai gắt, nó cao, nó thấp, nó xa, nó gần, nó trên, nó dưới như vậy. Tôi vậy là có tâm về tâm xấu là làm sao ta thật được. Thầy nói Phật tử nghe, không có Phật nào mà xấu á. Ông Phật 32 tướng tốt và 80 cái đẹp của Phật đẹp lắm. mình phải làm sao từ thân tâm của mình toàn là đẹp mới thành Phật được. Còn thành tư cũng vậy, quý vị có bao giờ ai có nói xấu như tiên không? Đẹp như tiên, ngộ như tiên, sướng như tiên, thì mình có thành tư cũng phải sướng, đẹp và ngộ. Tiên ông, tiên bà, tiên già, tiên trẻ gì cũng đẹp, không có tiên nào mà xấu. Mà mình muốn thành Phật thành tư mà mình xấu làm sao mà thành được? Cho nên rột rửa tất cả tâm Phật, tâm Phật sử dụng chúng sinh phạm nhân tục tử thì dẹp bỏ hết mới thành Phật thành tiên nữa. Đó. Thì bây giờ mình gì còn xấu xa, còn tội lỗi, còn đê tiện, còn thấp hèn, còn sai trái, còn lầm lạc. Vì vậy cho nên mình cần phải sám hối. Mình lỗi với ai sám hối với đó, chứ đừng có nói tin vàng tin xiên tin chuyện vô lý. Có làm lỗi với ai sám hối vô Phật, ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế được tha cho mình, đập đường rầy rồi. Làm lỗi với ai sám hối người này, cũng như mình làm lỗi với cháu nội người ta thì mình phải trực tiếp năn nỉ cháu hội cháu nội người ta, chứ đừng có nói tôi làm lỗi với cháu nội tôi xin lỗi với ông nội không có gì. Cũng như mày làm lỗi nhất với người này người nọ mà xin lỗi với Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật Chúa này kia là trật lên rẽ rồi. Làm lỗi ai sám hối người này, sư thích là vậy đó. Bây giờ ví dụ như đệ tử của thầy hay đệ tôn của thầy mà quý Phật tử lợi dẫn độ người ta, đánh độ người ta, ăn cắp của người ta, lường gạt người ta và năn nỉ sám hối với người ta, đừng làm vậy được. Đằng này quý Phật tử sám hối kiếm hòa thượng nhắc nhiên là bởi người đó đệ tử bảo bây giờ tôi lễ giữa đường gạt ăn cướp của người ta rồi, tôi đánh lộn người ta rồi, tôi cướp bóc giật dọc bôn cây nói xấu giật mũ người ta rồi, bây giờ tìm ông hòa thượng giác nhiên là ông tổ tôi xin sám hối. Vô lý, thầy không có tha được chuyện đó. Đến thầy sám hối thì thầy dạy cho để sửa đổi mà sám hối người đó, để cắt tiền rồi đó mà lại xin sám hối với thầy, không chịu trả tiền lên ta, lừa gạt người ta mà bây giờ ông chịu trả lời ta mà đi đem tiền đưa cho thầy không ít lợi thật. Cho nên nhiều người sám hối cho cặp đường rầy, sám hối tốn cát gian tham lường gạt cướp bóc giật dọc người ta, rồi bây giờ tôi lại sám hối cho Phật ông Chúa Ngọc Hoàng Thượng Đế Diêm Vương không ít lợi gì hết. Các ông đó không có tài năng quyền gì mà mang bước cho ta, các ông đó không có quyền năng gì mà trị tội ta. Sự thật là những tu Phật là phải vậy đó, giác ngộ đó là chân lý. Cho nên đều tội phước do ta mà có, do mình đã thấy tự mình làm nên nó theo mình, cũng như phong nọ tùy hình giữ lành hay lẽ công bình thử năng. Tội phước lành giữ thiện ác trầm thăng siêu đọa là do chính mình. Thanh là được thăng, được thì bị giáng, thiện là được siêu thì bị giáng, giáng là rõ. Quý Phật tử nghe rõ đó chưa? Đều tổ chức cho mình nghe chưa? Mình phải thành tâm ăn năn sám hối cải sửa lại, đó là sám hối. Sám hối là không làm nữa nghe chưa? Chứ không chữ ra đã đời xin lỗi rồi chữ nữa rồi xong xin lỗi nữa rồi chữ nữa rồi xin lỗi nữa rồi xin lỗi là gì? Xin lỗi là không còn tái phạm nữa. Quý vị nghe rõ chưa? Tu thực hành như vậy đó, đó là ý nghĩa sám hối. Thành ra mình có tam nghiệp là thân khẩu ý. Thân của mình thường hay sát sinh trộm cướp và tà ngoại tình. Bây giờ sám hối là mình quyết định từ đây cho đến chết không bao giờ gian tham của ai, dầu cái gà cái ớt mũi kim sợ chỉ cũng không gian tham nữa. Mà quý vị phải nhớ nghe, người nào giữ trọn vẹn vậy đó thì tốt lắm. Trong đời không bao giờ có tù tội, không bao giờ không có bị đánh đập tháo ca, không bao giờ làm đau khổ phiền nữ cho ai. Thấm nhân của nó là kỹ sở bất dục và thị ưng nhân. Điều nào mà ta không muốn là đừng đem gán kẻ khác. Tu bao nhiêu là được rồi nghe chưa? Nhớ kỹ nghe. Điều ta không muốn đừng đem người đó mình thù người thì ái mình, ngậm máu phun người thì người mình dơ trước phải không? Giận ta hốt hụt máu phun cho ta dơ chơi, nhưng cái này mình hốt máu là trong miệng mình đã dơ rồi. Thù người chừng nào phải mình đứng đây, Có người nói thiệt với Phật tử nghe, họ giận người ta đó, họ thù người ta đó, họ bực tức người ta đó, rồi tăng xong nó lên, tăng xong lên tức mạch máu chết. Dạy quá. Người ta không thương mình, người ta không ưa mình, người ta ghét mình, người ta muốn làm hại mình, người ta nói xấu mình, thì bây giờ người ta làm vậy là không ưa mình, không thương mình, thì bây giờ sao? Mình phải thương mình đã ổn mình, mình phải tha thứ người ta đi để mình được an lạc và ngủ ngon, thấy không? Còn cái này người ta làm khổ mình, rồi mình bực tức, mình nóng nảy, mình sân si, bỏ ăn, mất ngủ, bệnh hoạn, ốm đau, hại cho ai? Vậy khôn hay là dại? Vậy mình muốn dạy hay khôn? Muốn khôn đừng giận ta, đừng buồn người ta, đừng bực người ta, đừng tức người ta, đừng sân si người ta, đừng thù oán người ta. Vậy là khôn phải không? Phải không? Phải cho đại pháp tay đừng lên vậy. Ở đời nếu không ai thương mình thì mình phải thương mình. Mình thương mình là sao? Là mình an ủi thấy mình, xóa bỏ tất cả thù thù quá hẳn. Cho nên trong sách có câu đó này: một điều cả thù hay hết là đừng bao giờ làm theo kẻ thù. Thánh nhân dạy vậy đó. Vậy thì người ta đối với mình không tốt, mình đừng bao giờ đem điều không tốt đó mà cư xử người ta, mình giống người ta thôi. Người ta giữ mình giữ người ta cũng vậy thôi. Người ta ngậm máu phun mình lên cộng ngậm máu phun người ta, thì cả miệng ai cũng dơ hết. Dạy gì chứ vậy? Ngậm máu dơ lắm, đừng thèm ngậm máu phun. Mình nói xấu người ta là ngậm máu phun người ta đó, nhớ không? Ráng như vậy nha, đó là tu á, chứ phải gõ mỏ tranh công dựng tu. Không sao mình nói ra đó, tu đâu tu hình thức thôi. Chấp chân chiếc vàng nghiêm túc nghe, cái hí mắt tôi dòm người ta đi xả nè. Tu vậy là tu cho người ta, mình tu cho mình, ai có dòm không mặc kệ. Mình tu cho mình thành Phật chứ đâu phải tu cho người ta khen. Nếu mình tu cho ta khen là mình còn mong cầu dục lợi, lường gạt người ta, dối trá người ta. Để cho tôi tu bản mình chắc lòng thì sư tu giỏi à nghe. Mà sự thật ra tu khi người ta tới cái dòm là mình không tin chắc, mà không thể dòm mình thôi. Ăn chay ăn chay để chết mà, nhưng mà lén á, nịch mạng mạng chứ mà mạng á, ăn mạng rồi xin mạng thuốc giật á, chứ là tôi không ăn mạng được. Mạng là tôi là tư chào muối lậu mạng cái bồ gì, nhưng mà không nên ăn mạng mà chỉ ăn mạng thì được. Nhớ kỹ cái đó nha, mạng với mạng khác nhau. Ăn mạng là ăn xương mạng thú vật, cắt cổ mổ bụng lột da chặt đầu kho chiên xào hấp nướng trung luộc rồi ăn. Mà ăn đó rồi bỏ vô đâu? Bỏ vô lỗ miệng rồi đặt định chứa ở đâu? Trong cái bao tử là cái mồ tập thể. Thầy đi qua ở bên Malaysia và đông Indonesia nhiều cái mồ tập thể, thấy thật đó. Đệ tử thầy lúc đó ở Phi Đông, thầy ở Phi Đông mà thầy ở Malaysia nhưng mà thầy đất liền. Ở có mấy tháng thầy đi qua bên Mỹ liền. Còn đệ tử thầy qua bên Phi Đông ở lâu lắm. Rồi nó thuật lại, nó nói, nó cũng khóc mà thầy cũng rất tức mắt. Một ngày sâu vô 500 sách chết. Rồi bây giờ bệnh ta lấy xe ủi, ta ủi tất cho thủng xuống. Rồi lấy đi dân mà cải đều, rồi lấy người mà sách với cái mòi. Rồi là trải một lớp đi lên lên sắp nữa, sắp 3-4 lớp rồi mới ngủ lên thành cái bồ tập thể lớn to vậy. Thấy cảm động rồi, thấy phải khóc lòng lòng rồi. Đó là bồ tập thể. Mà bồ tập thể nó đi nghe ai cũng sợ, nhưng mà cái bồ tập thể trong buồn này không sợ. Bởi vì không để quên con mà nhổ lông cắt cổ rồi xào chiên kho nổ một trứng hấp muốn đu được bầm ra để gia vị vô cũng dồn có lỗ mẹ. Thành ra cái lỗ này cho tập thể ở trong cái mồ của mình hàng triệu kiểu sắp chết. Rồi tối ôm về mà ngủ, rồi ôm về địa mà ngủ. Thầy nói vậy mà nhiều người thức tỉnh ăn chay luôn, rồi ớn quá. Cái tối ai có bao giờ nát cái bao tử mà dùng ngoài đâu, không phải ôm cái địa mà ngủ. Nói vậy mà nhiều người ăn chay luôn nè. có bà nó quay quất, rồi bà cái người đệ tử thầy đi bộ chứ mất bộ đó, rồi vừa đi vừa chạy, mà bà kia nó sao bà khỏe quá, tôi cũng đi bộ nhưng mà tôi không được khỏe, nó tôi ăn chay bà ơi, tôi nghe ông hòa thượng nhắc viên thầy của tôi không hiểu đừng có chứa cái một tập thể trong phong tử, cho nên tôi ăn chay luôn, mà tôi khỏe vậy đó, bà nói vậy hả? Rồi sau đó tôi nghe bà nói tôi cũng ớn nhận thôi, từ đây về sau tôi không cho ngồi tập thể nữa, bà ăn chay luôn đó. Mà cái câu nói này cả hàng ngàn hàng muôn người ăn chay rồi đó nghe, thầy nói có một tập thể người ta sợ người ta bỏ luôn. Thì bây giờ mình con người mà làm sao tránh khỏi tội lỗi ít nhiều, cho nên nó nhân vô thập toàn, không ai mà hoàn toàn tránh tội lỗi nhiều ít. Cho nên bây giờ mình có tội lỗi là mình phải ăn năn sám hối. Tôi từ nhỏ đến tôi có làm gì tội đâu, làm sao không tội. Quý Phật tử tự nhiên là quý vị đi buốt nè, đi giác nè, đi dài nè, rồi quý vị một bầy kiến nó đi ngang quý vị mà lên nó một cái còn cái gì không, sâu trùng kiến bọ nè, quý vị đi quý vị nện nện đi lái xe chạy ào ào cán ngàn bầy kiến bầy sâu bầy trùng nè, rồi nhiều khi cán con chó con heo con ngà con trùng con gà con gì con bò nữa, rồi nhiều khi cán đụng người ta nữa, rồi còn quý vị có tép râu xúc một đũa bao nhiêu mảng cái rồng rồng nhỏ nhỏ mà quý vị xúc một đũa có bao nhiêu con, rồi một ngày quý vị ăn tôm ăn tép ăn cá ăn cua ăn còng ăn đủ thứ hết. Thiệt ra nói mà nghe cái Việt Nam mình ăn không có con gì bỏ con hồng còn không, mà ta cũng lấy đồ ta đựng ăn nữa, con nhái con đến đổi con ốc ma rồi trời ơi nó có thấu trời vậy, con chẳng hiểu tâm thế trời vậy. Mà người ta cũng chẳng tham, con cào cào con kèm kẹt con đu con gì cũng ăn ráo trơn nè, ớn quá chừng quá độ phải không? Hỏi vậy mà nó cũng không đậu, không đậu làm sao được. Thành ra vì vậy cho nên sám hối về khẩu nghiệp á, về thân nghiệp á, là mình nên không sát sinh trộm cướp và tà ảnh hưởng tình. Còn miệng của mình thì nó thiệt cho Phật tử là cái miệng mình nó tung hoành tội lỗi lầm, quả tai vì miệng mà vào, bệnh căn vì miệng mà vào, quả tai vì miệng nó cào mà ra. Cái nói quả nhiều khi nói mà ở tù nha, nói mà chị bị tay giết nha, nói bị tay giả miệng nha, cũng vì một lời nói mà hãy vô cùng vô tận. Rồi còn ăn á, cái món không vừa hợp, mình là cái đau bao tử, mình nít là cái khốn vô rồi thứ nó là axit vô là ôm bụng rên nè, mình là bệnh tiểu đường mà cứ ba nước ngọt mà cứ uống cứ đường mà ăn nè, rồi ôm bụng mà than rên. Thành ra mình biết cái bệnh của mình cái gì không phù hợp, mình là bị máu cao mà cứ ba cái dừa, ba cái béo, ba cái mỡ dầu mà nít vô. Cái nữ không xương nhiều bề lắc léo, cái miệng không dành không éo tu tụng, cái miệng mà đâu có dành, nó xa nó gần nó cao nó thấp nó trước nó sau nó trên nó dưới nó khổ đau biết bao nhiêu người ta, mà cứ nói không suy nghĩ, nói không lễ lời, nói không thận trọng, cứ bừa bãi phát ngôn thì nguy hiểm lắm. Cho nên lời nói như tên không nên nắng bậy lọt vào tai người rồi không tài nào nào mà rút ra. Có bài để khuyên về khẩu nghiệp như vậy nè: trăm năm dập tội người dời, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Vậy mở đời cứ hãy xét suy, rằng ta ta tiếng chi chẳng là, bằng như lời nói thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nói chi mắng như tân bừng, miệng xây nỗi nghiệp biết chừng nào ta. Nói chữ rủa kêu gian, lời đạo hổ nghiệp biết đàn nào lên. Quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên. Phù trầm tất cả uống vô hàng tiếng. Ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma. Cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật thánh diệu hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Câu nói pháp của Phật, của thánh, của tiên hiền á, người ở giữa biển trần khổ dơ dơ trời được, mà nhờ lời nói là đưa người ta lên bờ là bờ giác ngã. Người ta chỗ từ chỗ khổ mà nói cho ta được vui, người ta chỗ tà mà đưa người ta về chỗ chánh, người ta chịu ác mà đưa người ta vào chỗ thiện, người ta chịu cười chịu khổ giọng mà đưa vào chỗ chánh chân, người ta chịu mê yêu tà quái mà đưa vào Phật thánh tiên hiền, đó là đưa người chịu bị sống sanh đến bờ. Phật nghe thuyết một thời pháp nhiều vị tu đắc quả lắm, nhưng ngài giảng tại vườn Lộc Uyển độ năm năm ai nhiều ai nhắc kiều Trần Như đó, ngài giảng thời pháp rồi thì mới vị đắc quả thánh. Có vị tu đà quần, có vị tư đà hàm, có vị a la hàm và có vị đắc quả a la hán nữa, là đưa người giữ biển sống sau lên bờ. Ôi là tôi quý không ngờ đưa ông phàm quả thánh một giờ đổi thai. Người ta phàm nhân tục tử mà nói qua thời pháp rồi là chuyển phàm thành thánh, quý vô cùng hơn. Ta nay học đạo Như Lai hãy dùng lời nói mở bài pháp môn, ta nên các tiếng ôn tồn phá tan những giấc mộng hồn tối đen. Và miệng ta là cánh hoa sen, một khi nở một phen thơm lừng. Vậy tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Ngài nói cắn mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa đồng giá. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Nói vậy nha, người ta đang đau khổ muốn đi tự giận á, nói phải thầy khoe Phật tử chứ thầy cứu nhiều người nữa nha. Cầm chén thuốc và kêu điện thoại nói thầy rồi nghe nè, vài phút nữa là con trở người tiến cổ à, không bao giờ gặp hòa thượng được. Thầy nói chuyện gì vậy con? Nó con chết hòa thượng ấy còn sống rồi. Thầy nói khoan, thầy tìm kiếm cái chết đừng gọi gọi địa ngục nha. Thế không, con chết gọi địa ngục ra, chết thầy tập ý cho con chết cho rồi đi, không muốn sống thì chết cho rồi đi, nhưng mà phải nghe thầy nói rồi mới chết. Ngừng ra nghe thầy nói nè, hỏi sao vậy, nó khổ đủ thứ chưa? Thầy nói một hồi liền chẳng thuốc cái rổ, người ta chết rồi thầy nói sống liền á, thiệt vậy, nhiều người vậy đó. Có ông giận quá, giờ đi lấy vợ lấy chồng rồi bỏ họ nuôi mẹ con, mà làm không phải tiền nuôi, ông bực quá. Ông nói con nói thiệt chứ hòa thượng, con bắn nó, bắn bồ nó, bắn con nó hết, vợ nó chết luôn, con tự giận. Thầy nó muốn gì vừa nó con, làm gì mà bắn người ta làm chi, thử mà bắn người ta được con lên thiên đường trên trời đâu, con xuống được không? Đừng có làm giả vậy, vô đây ngồi nghe thầy nói chuyện nè. Thầy nói một hồn khóc đã rồi, rồi nói thôi con không cần ăn năn lắm, thôi con nghe lời hòa thượng, con bỏ đi đó. Thành ra cứu biết bao nhiêu mạng không? Nhiều người thầy cứu vậy đó, cho nên ai mà muốn chết tự giận á, gặp ông hòa thượng giác như đi rồi sẽ chết, chưa gặp ông chết nó xuống địa ngục phủ lắm nha. Gặp ông rồi đó thì Phật tử chẳng những muốn không muốn chết mà là yêu đời đó, muốn sống cho đến lột da nữa chứ, giải cho mà chết. Đời không thương mình thì mình phải thương mình, mắc mớ gì để tự giận, khổ quá là muốn tự giận, tự giận đâu phải hết. Đời hết khủi mình thì mình đi tu, giải gì mà đi tự giận đó. Thầy Phật một chuyện với Phật tử nghe nghe. Ông đó là một nhà tỷ phú giàu có lắm, đi bán vàng không, cho nên giàu vô số cả kể. Ông sắm nhà cửa sự nghiệp cho vợ con, ngoài ra bạn bè thất nữ ông sắm cho mọi người giàu có nữa, rồi người dân kẻ lạ khổ ông cũng giúp nữa. Ông là một nhà đại phú gia và làm phước rất nhiều. Bây giờ ông làm phước nhiều á, cơ duyên đưa cho đến ông muốn phát tâm xuất gia giải thoát. Ông có nguyện ơn trên trời Phật thánh thần chứng lòng thành ông. Kỳ này ông đi buôn bán vàng ngọc mà được giàu có thiệt nhiêu, về ông sẽ giao cho vợ con ông đi tu phát tâm vậy đó. Cho nên các vị thủy thần chứng lòng thành ông, cho nên bị bán thì đó vàng ngọc mà cả ghe cài vậy đó, giàu quá sức đi. Ông đem về rồi ông giao vợ con ông đi tu. Thủy thần đó cả ông này hiểu lầm, giàu khó vậy mà bây giờ buôn bán lời giàu vậy mà đem về giao vợ con thì dọ của đổn thổ mười lớp đất nó cũng đào lên để làm mọi nơi. Bạn bè không ai cho ông đi tu, cho tu làm sao còn làm nhậu nhẹt được, giờ cả giả được. Ai cũng muốn sống để làm mọi cho ông, làm mọi cho ta. Ông là người ít lợi mà, ông đi tu làm sao cho yên, dọn luôn vô núi vô rừng tìm kéo đoạn về làm mà ông làm cho có lợi cho mình nữa. ai mà để cho kiên mà tu. Cho nên nghĩ rằng bây giờ chỉ có cách cho ông này phát nguyện muốn tu vậy đó, thì bây giờ chỉ có cách là sao, là bây giờ á, là khi ông chở tàu vàng ngọc á, nhận cái sóng gió nhận chìm luôn, nhưng không cho ông chết, lột quần áo hết còn mình quần đùi ráng nổi vô bờ đưa chỗ vô sông. Vậy là giờ tu sướng rồi không? Ông về ông nó mang đi bộ về, đi bộ nội cực khổ gian lao 3-4 tháng trời mới về tới nhà, thì xin cơm ăn, tiền bạc không có, đói nghe khổ sở, về đói quá ốm o, đen đúa xấu xa, xin đồ người hào mặt tả tơi đất rã, về bước vô nhà bà vợ bà quên rồi, kiểu đồ chồng sáng cả giàu có mà chẳng kéo sinh lịch bây giờ cái thu súng số ít nè ốm o nữa. Nó bà ơi tôi về đây bà. Bà dòm rồi, ông là ai? Trời ơi, anh là chồng của em, em quên rồi sao? Chồng sao vậy? Nó chìm tàu bà ơi, tiêu hết rồi bà ơi, không còn nữa. Vậy sao đi luôn vậy đây chi? Một câu tiên nói an ủi vô cùng, thấy không? Ông nói trời ơi, nở lòng nào bà ơi, tôi sống đây là nhờ ơn trên cứu đỡ tôi, chứ không đỡ tôi chứ tôi về ngoài biển mà tôi đâu vô sống nhờ tấm gián. Mà về gặp bà mà nói đồng nào bà nói câu vậy bà ơi, thôi ông đi mau ra khỏi nhà, không phải chồng tôi đâu, chồng tôi đẹp trai lắm, giàu có lắm kia, ông người đen thui xấu quá à, ông ở đây tôi kêu đứng mặt liền bây giờ. Buồn quá. Cho nên câu người ta thường nói ở đời là lúc giàu kẻ đó người đứng, khi nghèo đi tối về chưa có một mình. Buồn quá. Vợ con hảo thủ như vậy còn gì nữa mà sống được. Thôi bây giờ vợ nói vậy thôi đi con 4-5 đứa. Đứa nào không cho tiền của giàu có. Ông lợi đứa con nào nó nói nhau sao không biết mà nó đồng một lọt nhau. Sợ gì lấy của, không gì lấy của lỡ. Cho nên đứa nào không nhận là cha hết, mà đứa nào mà hành đến bạc nữa. Thành ra tất cả các đứa con đứa nào hết hủ, hủ rảy. Bây giờ thôi đi bạn, hồi đó mình giúp đỡ bạn nhiều lắm nha. Bây giờ bạn biết đâu nó cũng nghĩ chút tình đó, nó cho của mình đợi, nó nuôi nấng mình cũng được, đỡ tuổi già, an ủi. Ngờ đâu đến bạn nó còn hủ rảy hơn, nó khinh khi hơn, nó đủ xua hơn. Thành ra ổng đưa đi đến bạn, bạn nào cũng vậy hết. Ông buồn chán quá, đời chó má quá, đời vô tình bạc bẽo quá. Thôi bây giờ tự giận chết cho rồi chứ không chi. Ông mới kiếm sợi dây được, đeo thuốc để núi. Ông mới cổ ông, gặp cổ cục đá thiệt bự trên cái hố. Ông định xô cục đá giật cái đầu xuống chết cho rồi. Nhưng mà còn ẩn đời, chữ một cách đã để chết. Cho nên ông mới sống được. Thì một vị Bồ Tát có thần thông, trí tuệ biết được chuyện đó. Cho nên nó thị hiện nó gần ông. Ông thấy tôi gần lại ông ơi, ông đừng cứu tôi nha. Tôi không muốn sống nữa. Ông nói tại sao vậy? À, ông cứu nhận ngươi đâu. Bồ Tát thì thành thông trí tuệ lắm, không để cho ông chết bậy đâu. Ta không cứu nhận ngươi đâu, nhưng ta chỉ cho nhận ngươi chết là đừng đọa địa ngục. Vậy thì cách nào chết không đọa địa ngục? Ông nói được, ngươi muốn nghe ta dạy cho. Nói cho ông chỉ giùm tôi đi, chứ tôi không muốn sống trên cõi đời này nữa. Vợ con, bạn bè, thân hữu, tất cả những người tôi là ân nhân, mà bây giờ họ phủ rẫy tôi, họ khi tôi nghèo, họ mạ nỉ tôi, họ đuổi xua tôi, mà còn kêu đứng bắt tôi nữa, thì sống để làm gì? Đời mà chó má, đời mà vô tình bạc bẽo, đời nó không còn muốn sống chi nữa. Mà được được, ta chỉ cho nhà ngươi chết không gọi địa ngục nghe, nhà ngươi lắng nghe nghe, thì nói giùm tôi đi, cho tôi sẽ chết. Phải rồi, nhà ngươi có lời phát nguyện khi mua bán về kỳ này được đắc lợi, sẽ giao hết cho con cháu vợ con rồi nhà ngươi đi tu, có phát nguyện vậy không? Có, nhưng không thành. Ông nó đã thành, chỉ Bồ Tát nó đã thành, thành sẽ được mà thành. Chìm mắt trơn bỏ ráo đội, còn có mình trần thân trụi, về có bị tá của như vậy thì sống làm chi? Ông nó đó nói cho nhà ngươi nghe nghe, nhà ngươi mà mua bán kỳ này đắc lợi được tiền của đem về nhiều đó nghe, nhà ngươi giàu có độ ngộ 10 lớp đất họ cũng đào lên bắt làm tôi mọi nữa, để ông này chết uổng quá. Ông này giỏi quá, có nhiều phương cách làm, có tiền có giải để ông chết, làm sao mà yên tâm mà tu? Bạn bè thân hữu bất cứ ai cũng để cho nhận người chết đâu, vậy thì nhận người không bao giờ tu được. Thật như vậy, cho nên nhiều Phật tử mà nói thầy, con nói thiệt với hòa thượng kỳ này con trúng số con đi tu liền. Nó nói dốc, đừng có nói dốc quá, nói vừa vừa nữa. Trúng số thì trốn luôn, bỏ thầy bỏ tổ mà bỏ cả cha mẹ nữa. Nhưng mình trúng luôn nha, sợ ta xin tiền. Cho nên trúng số không có đi tu được, nghe chưa? Tu là phải tu tiền. Cho nên nó muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật giới nó đeo lòng ta. Tu mà còn tham tiền bạc đó là tu tiền à. Thành ra người tu không màng danh lợi tiền tài vật chất của thế gian. Tổ sư Minh Đăng Quang này có dạy cho tôi thường nói cái đó. Nói là đã bố trí của mình cả thải, lập của mình để lại cho đời, ra đi chẳng dính trong người mãi mãi danh lợi hoặc hơi của tiền, rồi xin lại luân phiên mỗi bữa một bát cơm đủ chứa dạ dài, chẳng dư cất để nhiều ngày, không hay phung phí tốn xài chi. Người bố thí sau khi mình thí cho kẻ đời bố thí hợp theo, lòng tham làm giặc hiển nghèo, hạnh tu bố thí phương trao sửa đời. Thật như vậy, người nào muốn tu á, có tiền muốn mà tỷ cũng vậy, bố thí cho hết đi. Nói là nghe kỳ chứ, đem đốt bỏ con mình á, mà đâu đốt chi bỏ vậy. Biết bao nhiêu người đốt cơm cái áo khổ sở gian lao, bố thí cũng dường cho anh ta, đốt chi vậy, uổng vậy. Nhưng mà nó thí dụ vậy đó, đốt bỏ công đường đó, đừng đem vô chùa một xu một cát nào hết. Nếu mà có tiền bạc nhiều mà đem vô chùa đó nghe, tôi đem vô 100 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu ngàn, thì nó thiệt cái Phật tử tu, nó thiệt cái Phật tử á, tu thời gian cũng ra đời. Vì đem tiền cho mình ý lại, tôi bỏ vô mấy triệu bạc mà. Bây giờ tôi tu tu thôi nhà mới đậm tôi tu để là tiền tôi để vô nó nhiều tôi ăn đây nè, nó chết không hết nữa. Làm sao mà rầy ra tôi được? Làm sao mà tạc giả tôi được? Tôi muốn ngồi tôi nằm ngủ sáng đêm suốt ngày cũng được nữa, tiền của tôi mà. Cái ngã mạn cống cao tham gian tập đố ỷ lại như vậy đó, thì nó thiệt Phật tử tu không bao giờ thành Phật. Người tu á, ai có tiền của sự nghiệp đem vô chùa cũng được, mà đem vô cúng cho Tam Bảo không còn quyền gì hết. Chứ đem vô mà tôi cúng 100 triệu tu sống trong chùa phía đây nghe, không ai được động tới tôi nha, thì người đó tôi cũng thành giống vậy, thành ma thôi, rồi chết rồi tái lại đi dưới cổ cái tiếp mà dưới cổ nữa. Còn người tu thật á, bố thí cho hết, cúng dường cho hết, quỷ đạo cho sạch, in kinh ấn tấm phúc cúng chùa về không giữ một sen, thì tôi mới được nghe. Người nào có tâm vậy đó mới tu được đó, thiệt mà. Tôi còn tham gia, còn ham muốn, còn dùng chồng, còn ý lại tiền bạc thì tôi sao được. Thái tử Siddhartha, con vua giàu tột bậc, nhưng khi ngày đi tu, áo cầm bào cũng đổi ra cái áo rách của người thời xa. Thấy không? Không màng cái gì hết, tôi có thành Phật. Còn bây giờ mình tu mà đem tiền của vô chùa, ý lại, tôi sao thành Phật được. Thật sự vậy đó. Quý Phật tử nhớ nghe, tiền có nhiều cô mua được nghe, như ông tỷ phú kia đó, mà ông bán kỳ đó giàu sang, ông về không bao giờ thay cho ông yên thân mà tu đâu à. Cái ông mà tỷ phú nghe ông thầy nói vậy đó, cả ông nói, ông sực chút tỉnh về liền, bao giờ cũng có khen tu. Ông nói vậy thì bây giờ tôi phải làm sao, có sao đâu. Bây giờ nhà ngươi thật khởi cái cổ như sợi dây ra đi, rồi ta cặp cánh nhà ngươi ta bay lên núi ở ta tu luôn. Yên thần không ai bao giờ nhắc tới nhà ngươi được. Thì nhà ngươi lên để anh tu thành đạo đắc quả, chứng đắc như bà. Không ai bao giờ nhắc tới tên. Vợ con anh em bạn bè đều quên mất luôn. Tu dễ không? Vậy là nhà ngươi cơ duyên đã đến rồi, chạy vì ông tu mà lại còn muốn gì nữa. Hồi trước ông nghĩ là ông làm thành ông mới tu, bây giờ thất bại vậy thì ông không tu. Nhưng mà cái lại thất bại đó là chư thiên khiến cho ông không còn gì hết, không có tu dễ. Vợ con hết khủi, bạn bè khinh chê, thì bây giờ ông đi tu yên ai có bao giờ nhắc tới chết, tới quên luôn. Sướng quá. Ngồi nhập định tam thiền yên lặng, không còn một cái tiếng rầy nấy quấy rầy, không ai nhắc nhở, thì tu phải sướng không? Cho nên có nhiều người vợ bỏ, chồng bỏ, bị làm ăn thất sự, bị hộ hè giật đi, bị lỗ lã bởi người ta lương giá, muốn tự giận à? Thầy nó tự giận chịu ổn vậy tu đi. Nó trời ơi, con tu giận ai nhận, không tiền bạc gì đó. Thầy nó tại trải, thầy nhận nó thì có nhiều người còn mắc nợ, thầy còn trả nợ dùng cho để đi tu nữa. Nhưng mà mấy người đó tu thời gian rồi cũng không tu nữa, chờ trả nợ vậy chứ rồi mình tu luôn sức quá không, chứ để mang nợ như đi tu người ta đó, người đó là mắc nợ đó mới trốn đi tu á, cho nên thầy trả nợ dùng nữa để đi tu. Mà vô tu không cần cái đồng số các bạn nào hết, tiền bạc và ngọc ngà sự nghiệp và cửa đất vườn bố trí cho sạch, đâu phải biểu cách vô tu mà mang đồ vô. Thật tâm tu như vậy mới được, chứ đem tiền của bạn về vàng về tu mới được. Ý lại tôi đem vô nhiều lắm nha, của tôi nhiều lắm nha, tôi muốn ngồi thiền không ngồi chứ kệ tôi nghe, tôi muốn tụng kinh hướng tụng kinh đi kệ tôi nghe, tôi đâu thôi tôi bóp cùng mặt kệ tôi nghe, tiền tôi nhiều lắm nghe, tôi có thành thật được không? Cho nên người tu là hy sinh cuộc đời bố thí trọn rẻ, giúp đỡ không tiếc rẻ, người tu phải thật lòng như vậy đó. Chứ còn tu mà con tu bạc cà kè mới không tu sẽ được, cái đó nó bằng sự thật, ai tu cũng vậy đó. Quý vị ông thường nghe nó bằng tăng sẽ có, tăng là bằng nghèo, nói không phải thầy khoe mà tử cho thử sự thật này à. Thầy bây giờ là pháp chủ như tăng thống của một giáo phái rồi đó nghe, không phải ở trong nước mà ở cả thế giới nữa. Người ta cúng cho thầy có người cúng 1 triệu nghe, 500 ngàn, 200 ngàn, 100 ngàn là thường nghe, nhưng là phải có đồng nào hết, 1 đồng cũng không có nữa, 1 cát cũng không có nữa, là có nhiêu thì bố thí là phước cúng chùa, bố thí ân kinh này kia thèm có đồng xu nữa hết. Vậy cho nên khỏe lắm, ngủ có sợ không, sợ ăn cướp không, sợ ai giật chọc không, sợ ai làm khổ mình, có gì đâu, không có túi mà có gì đâu mà sợ ai, khỏe lắm, không bao giờ để 1 cát, không bao giờ dành thêm 1 xu thì khỏe quá trời rồi, có gì cho khổ. Lịch sử Đức Phật có một vị lớn hoàng tử tên gì đây thầy cũng nhớ, ông là hoàng tử mà, ông ngồi thiền suốt quá, khỏe quá, nhẹ nhàng quá, rồi ông cười ha, sướng quá, sung sướng quá, tự tại thung dung quá, ông cười ha ha ha. Mấy người kia mới tại sao nó chả không biết. Mà bạch hỏi Đức Thế Tôn, sao vị hoàng tử là tu mà bây giờ sao cứ vậy hoài à? Đức Phật kêu lại hỏi thăm coi tại sao vậy. Nó bạch Đức Thế Tôn, con sung sướng thiệt, con khỏe nhẹ quá, con an nhàn thung dung tự tại quá, lạc quá, con tự do quá, cho nên con vui mà con cười. Vì trước kia con là hoàng tử, giàu có, tiền bạc, vật chất, danh vọng, quyền lợi, con không đi đâu một mình nữa, đi đâu dính lên ra kẻ trước người sau, con có tự do chút nào hết trơn rồi, ngày đêm sợ sẽ giết nữa, mình là hoàng tử mà. Bây giờ con vô trong rừng con ngồi, cọp đạn thịt con cũng sợ, mà trộm cướp con chẳng dòm ngó con, mà con không còn ai thù quán con hết, con thấy con sung sướng quá, con tự tại thung dung quá, con thấy con khỏe quá, thấy không? Thành ra ông cười, ông vui sướng thung dung tự tại ông cười. Mà sự thật người tu như vậy tự tại quá mà không vui sướng sao được, tự do an lạc yên vui, không sợ gì ai hết, mà chẳng ai làm mình làm khổ ai làm khổ mình chứ. Cho nên mấy vị tu người ta có câu nói thế này nè: danh tiếng lẫy lừng là danh tiếng hại, tuổi tên lộng lạc là tuổi tên trù, bao nhiêu bay nhảy là bao nhiêu dại, mấy trận tài khôn mấy trận ngu. Mấy trận tài khôn là mấy trận ngu, tranh chấp làm chi, khôn cái gì? Thì thầy nói cũng nói thế này nè: bổn tánh an, bổn tánh bên nhà, tâm hồn giải thoát, tâm hồn quang, không lo không nghĩ không sầu muộn, mà chẳng vướng chẳng theo chẳng buộc ràng. Tu tịnh đại vậy đó, an nhàn phải lạc vậy, thì lại bỏ hết tất cả cái dung nghi gì đi. Đời có gì chi của ta, của tôi và của mình đâu, tại vì mình bảo thủ cố chấp. Cho nên á, người tu nhàn lạc với tâm không, chẳng chứa mãi nhơ chút bụi hồng, mặt mặt hưu hưu tùng thử đặt, mà khác gì tiên cảnh chốn non bằng. Thật là tự tại, thật là phung dung, thật là an nhàn khoái lạc. Mình không có gì hết, có mà không, không mà có. Nói thiệt ra thầy lập chùa đó tới giờ cỡ 50 ngôi chùa rồi đó, không phải thầy khoe. Nhưng mà thầy không có chùa nào hết. Bây giờ ở đâu người ta cũng cần thế đó, ai đâu tâm thương ở đây xuống không. Mình có chùa làm chủ chỉ cho khổ, lập để cho người ta tu chứ đâu phải lập cho mình tu. Khỏe lắm, nhàn lắm, tự tại phung dung lắm, chết giờ lúc nào cũng được hết trơn à. Không tiếc rẻ, không quyến liếng, không tiếc mến gì hết, sướng không? Chứ mình nói cái chùa tôi nghe, ai mà đụng tới chết với tôi vậy, khổ không? Khổ không? Chấp chứ vậy? Chấp là chấp nê, nê là bùng, bùng là lúng, lúng là chết ngọt. Vậy gì mà chấp? Cho nên nó đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Tu là phải tập như vậy đó, để mình giải thoát nhẹ nhàng. Cuộc đời mình không chứng xuống cái gì trơn trọi. Cho nên người tu nhàn lạc với tâm không, chẳng chứa mãi nhơ chút bụi hồng, mặt mặt hư hư tùng thử đặt, mà khác gì tới cảnh chống mong bao. Giờ phút nào mình thấy tự tại thông dung. Thì bây giờ tôi muốn nhắc lại vấn đề sám hối của Phật tử để làm gì. Sám hối để vừa tránh tất cả tội lỗi mình đã làm, cố ý hoặc vô tình từ một thời đến nay. Vì làm người ai cũng có lỗi ít nhiều thôi, nhân vô thập toàn. Thì bây giờ mình phải ăn năn sám hối tội lỗi của mình, thật lòng mà sám hối. Đừng có mắc cỡ, đừng có ngại ngùng, đừng có sợ sợ. Phải đại hùng đại đức chứ, phải dũng mãnh mà sám hối ăn năn chứ. Nhận tội lỗi của mình nó đừng nằm nữa chứ. Người mà nhận tội lỗi mình là phải quân tử được vô nghe. Người quân tử không phải không làm lỗi, làm lỗi mà biết ân hận ăn năn chừa cãi, đó là quân tử vậy. Thật tâm người tu là vậy đó. Chứ không phải tu dối, không phải tu cho ta khen, không phải tu cho cầu cho người ta tán tụng ca ngợi mình. Mình nghĩ rằng cuộc đời thế gian tạm bợ, kiếp có người sống lễ thác về, vì thời gian là quán trọ, tất cả thế nhân là khách lữ hành, chỉ trần chân thảm nữ rồi ra đi, đâu có cái chi của ta, của tôi thì của mình. Gọi là nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thì mình sám hối cho chi, để mình biết ăn năn hối cải tội lỗi của mình và tránh xa tham sân si. Nói thì nhiều chứ sự việc tham sân si dễ bỏ bà con, khó lắm nghe. Cái tham khó lắm nghe, nó tham từ mũi kim sở chỉ cũng tham đó nghe. Rồi cái sân của mình đó, quý vị biết không, lửa sân nó dậy đâu theo, như chim mà cánh như diều đứt dây. Hỡi ô nghe mấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là, có nên dập lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày, có nên lắp mắt ngơ tay, có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng. Sân là nguy hiểm lắm, tham sân si ba điều nói sơ sơ vậy thôi, mà nguy vô cùng, hại vô tận, đó là tam độc. Cho nên tôi có giúp một cái bài kể đó, tôi thì thường thường nói gì được có thi thơ, cho nên ta kêu tôi là hoạt thượng thơ. Mà thì tôi thích thi thơ lắm, cho nên tôi giúp mấy chục cuốn sách là thơ thi thơ mà, để cho ta nghe xem, đặt thức tỉnh dần dần như dễ nhớ, khó quên phải không? Bà kể đó tôi nói thế nè, con muốn tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi, con ơi, nhẫn 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 đó, đâu phải ông thánh đâu cả lắm, thân nhẫn khẩu nhẫn lý nhẫn, cho nên thánh nói nhẫn nhẫn nhẫn, tự ông thánh nói cả lắm không phải đâu, thân nhẫn khẩu nhẫn lý nhẫn, cho nên nhịn nhịn hoài, nhịn 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 mãi con ơi, nhẫn đâu phải là chỉ có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Vậy con nhận được, dù thân con có thác, thoát thân con mà tâm được nhẹ nhàng, cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa thầy nguyện ra chịu thế. Là nhẫn đó. Thân con nhẫn là việc chi mà kể, không sát sanh trộm cướp giới tà dâm, dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách đánh chớ đừng nên đáp lại. Đó là thân nhẫn. Còn khẩu nhẫn nhịn là cái miệng đây nè. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời phe khoan đánh thọc hoặc dối lừa, chữ mắng người bốn nghìn biển khá chừa, gây quả báo đồng sáu trăm con nhé. Mấy người mà câm mà không mà liệu kiếp trước chửi sớm ta bới mày dữ lắm nghe chưa, cho nên kiếp này mới bị quả báo rồi đó. Còn ý nhẫn nại là tâm thức, ý nhẫn nại là không ai bắt bẻ, chẳng tham lam sân giận dơi si mê, khẩu ý thân con như được trọn bề, ngôi chánh giác con cận kề bên ngôi. Quả Phật em cởi bằng lối mình giữa tay mình dư nhau, thành nó thành Phật nó dễ vậy đó, như là bàn tay. Thì bây giờ ráng mà nhận tam nghiệp thân khẩu ý đi, có đọa thầy chịu thế cho, dám cảm đo mà sự thật nói với trời Phật chứ không phải nói dối à, dám giơ tay mà nói à, thì quý vị nói câu đi, tam nghiệp của mình hát kèm với câu thúc, đừng cho tái phạm như bài sám hối sớm đó. Thân khẩu ý tam nghiệp trong sự thanh tịnh là tỉnh độ, tỉnh độ là tâm tịnh hà tỉnh độ, chứ không phải niệm Phật nó mô Phật là tỉnh độ đâu. Niệm Phật đã kèm tâm phục ý, tránh bớt cái sự phiền não dịu dương, tránh bớt cái sự dục vọng ái nhiễm, tránh bớt cái sự quấy động tâm tư. Bắt đứa nhỏ giữ em đừng chạy đi chơi phá tán, niệm Phật là như vậy thôi à. Nhưng mà phải tu có thành hành mới đáp, tu trần thân chi trí trần gia trống dễ, cái ngồi thiền mà nói thật với Phật tử nói thì nghe kỳ chứ, chạy đứt vậy chưa, chứ nó phải mà nó có người Phật, người Phật chứ không thành Phật. Có bà đó, bà niệm Phật hoài, nó mô Phật. Cái bà niệm hoài mà bà sân si, bà nóng nảy, bà dữ dằn lắm. Đứa cháu nội nó tưởng đâu bà niệm Phật, bà dằn tâm nén nó tánh ra được, niệm hòa được. Chứ nó bà niệm Phật mà bà giữ như hợp với beo, bữa đó nó chọc bà trừ. Nó thấy bà niệm Phật hoài, làm sao chối. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Chủ nên 108 Phật nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kêu mãi. Nói cái gì con? Con kêu con đàng hoàng tử tế nghe. Làm thân ba lần Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mãi. Dư. Nổ cơn ra, trong bụng dân dướng rồi nghe. Mày mà kêu một lần nữa mày chết cha mày nghe. Kêu ba lần Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mãi. Thằng mắt con mắt giật cờ đánh nè, mắt có như kêu hoài không nói. Ngoại ơi, con kêu ngoại có ba lần mà ngoại đũa trời đánh con mắt giật gì đủ thứ. Ngoại còn sân si quá mà ngoại để Phật làm gì. Con kêu Phật có ba lần mà ngoại giữ con, mà nếu ông Phật mà dặn không ngoại được, ông cũng dặn không cho rồi nữa. Mắt có như kêu hoài không nói. Vậy mà đứa nhỏ nó chọc một cây vậy, một câu vậy mà bà bỏ thành đi Phật nữa. Đứa nhỏ ăn ôn thiệt. Mà nếu bà đừng có sân si, nếu mà cháu nó nói vậy á, thì bà nói là có hàng đứa nhỏ chọc bà ngoại tổ chết nha. Bà ngoại điểm Phật cho con á, bà ngoại tu đi là để cho con cháu nhờ phước đức của ngoại. Con chọc phá chị ngoại không nên tội nha con. Nói vậy thì nó đâu có năng lực bà. Mà tại vì ba ngũ chữ nó quá, nó nói Phật mà không dặn hậu ngoại được, cái dặn hậu không dặn hậu cho rồi. Mắt bơi kêu hoài không nói gì đâu, Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật, kêu hoài kêu chi vậy. Vậy thôi bà không về Phật nữa. Vậy thì quý Phật tử thầy nói cho Phật tử nghe, chứ không phải là thầy ngạo cái vấn đề này Phật, thấy chứ. Đừng có đi đọc cho ta đó hòa thượng giác nhiên ngạo thì Phật không phải à. Không có dám ngạo đâu. Nhưng mà niệm Phật chứ phải là tu. Niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà. Thường tình tánh nóng của ta phải mau dẹp tắt lòng ta bỏ đi, niệm Phật nó vậy đó. Niệm Phật em phải cố gắng làm y, tâm không lặng đặng vương chi diệt trần. Niệm thì phải niệm ân trần, tâm không tưởng Phật đó là quý ma. Cho nên niệm Phật phải đừng niệm ma, niệm chánh là đừng giọng ta, niệm chân nó đừng giọng niệm. Bắt nó nhỏ giữ em là con chạy đi chơi phá tán. Tâm mình là tâm duyên, ý mình là ý mã. Thì tâm duyên ẩn trú thời thời luyện, ý mã câu lai khắc khắc trầm. Pháp môn niệm Phật là kèm tâm phục ý, chứ không phải niệm Phật mà thành Phật. Không có Phật nào cho mình thành hết. Mình tu mình thành, mình hành mình đắc, nhất thiết chi tâm đạo. Chứ đừng nghĩ lại vào Phật ít tiên hiền. Đức Phật ngài nói rằng, ta muốn cho tất cả chúng sinh các ngươi thành Phật cái giới tâm. Ta không bao giờ muốn các ngươi làm tối đòi sách dầu, sách già cho ta đâu. Thì chúng ta đừng nghĩ lại Phật thánh tiên hiền, một hoàng thượng đế Phật chúa gì mà ban cho mình hết rồi. Bởi điều tội phước cho ta mà có, tự mình làm nên nó theo mình. Cũng như phóng nọ tùy hình, giữ lành hai lẽ công bình hướng lên. Tội phước lành giữ hiệu ác trầm thẳng siêu đọa tiền cho nên mình hết à. Mình ý thức như vậy để mình thức tỉnh giác ngộ, mình ráng mà tu mà được thành, mình ráng mình hành mình được đắc, chứ không ai ban cho mình được, không ai cho mình hết. Nếu mình làm vậy mà các ngài cho mình ban cho mình thì chẳng khác gì hối lộ của thế gian à. Có tiền bạc cái gì cũng được hết trơn hả? Nếu các ngài là người hối lộ tham quan tham gian như vậy thì đâu xứng đáng mình tôn trọng lại bái tôn thờ kính nể Phật thánh tiên hiền. Không phải vậy đâu, mình đừng nghĩ vậy mà mang tội, đừng nghĩ vậy là sai lầm, đừng nghĩ vậy mà sai trật. Chúng ta ý thức giác ngộ về đạo Phật là đạo chân chính, là đạo giải thoát, là đạo từ bi, là đạo trí tuệ, là đạo ban vui cứu khổ, chứ không phải chúng ta hối lộ hối lộ các ngài giáng sinh cầu cấn cúng cái đại chúng mà cũng trúng số 10 triệu. Cúng con thể thanh linh là mà muốn con mình học hành đỗ đạt tiến sĩ. Thì sự thật ra cái chuyện đó là mình tại mình tin thôi, chứ Phật thánh không bao giờ dạy dạy vậy. Cho nên á, thường tội phước do ta mà có, tự mình làm nên nó theo mình. Cũng như bốn nọ tùy hình, giữ lành hay lẽ công bình tưởng năng, thiên địa vô tư thần minh ám sát, bất dị tế lễ nhi giám phước, bất dị tế thất lễ nhi giám quả. Bởi trời đất công bình thì thần minh tấu xét, chẳng gì cúng kiến mà ban phước, chẳng gì thất lễ mà giám quả. Chúng ta phải nghĩ như vậy mới đúng theo đường lối chánh pháp của chư Phật. Vậy thì đó là vấn đề. Sự sám hối của chúng ta lợi lạc vô cùng. Cho nên mong quý Phật tử ráng học thuộc lòng. Thuộc lòng mà mình giữ cũng không được nha. Cho nên khi mà quý Phật tử về chùa mà cầm cuốn sách mà tụng á, nó thật cái Phật tử thì thấy là lắc đầu thì buồn quá. Kinh viết đây dần dần dễ học quá chừng quá tội. Một dình giữa cấm sát sanh, những ngày trái lạc không đành biết ăn, thú kia căn đoạn mạng căn, tránh xa nghiệp kiếp thù hằn chấm đâm. Trời nó dễ ơi là dễ, nó dần 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 nó dễ học ơi là dễ. Cho nên thầy viết bằng nhiều, bằng sách bằng nhiều là thầy viết thơ thi nhân phúc không à, để cho dễ học. Mà rồi quý Phật tử mà cầm cuốn sách thì thấy là buồn quá. Cuốn sách đó nó thiệt cho Phật tử nếu siêu học một tuần lễ là thủ ráo lắm à. Mà thầy sẽ cho 10 tuần đi, thầy cho 100 tuần đi thì cũng thuộc, cứ cần muốn đi đâu phải mang cà kè kè sẽ cuốn sách ra nhiều. Đó thật ra nhiều ông tăng bằng đi á mà cầm sách học thầy còn quở nữa. Thầy nói người tu mình dạy người đời, cư sĩ người ta còn khỏi cần cầm cả một bộ Pháp Hoa, cả một bộ Đại Niết Bàn mà ta thuộc lòng. Nhà sư mà cầm cuốn sách là tệ lắm, tệ không còn chỗ chê. Thầy nói thẳng vậy đó, tăng ni người tu mà còn cầm sách là thầy chê lắm. Là thiệt cái Phật tử này học kinh cả cuốn vậy mà thuộc đó. Còn kinh vậy mà một chút xíu một xíu vậy mà không thuộc thì học tu cái gì? Tu rỉ tu rỉ, tu như lục bình trâu, tu như trùng gửi đeo vô cây, cây chết thì trùng gửi cũng tiêu. Tu vậy uổng kiếp lắm. Sự thật thì tu phải tu thiệt, tu chánh tu chân, không có tu giọng, không có tu dối, không có tu có hình thức, tu có chừng. Đó là nói người tu đó nghe. Thầy người tu thì nói thầy tu thì nói thật là thầy không ngại. Bởi thầy tu nói không phải dối, thầy đã làm vậy, thầy mới dám nói mạnh mạnh vậy. thì Phật tử tại gia cũng vậy, cũng tịnh niệm có chút xíu siêu hành, mà rồi Phật tử đi đâu phải dắt trong lưng kè kè, chứ vậy phải thuộc hết nha. Sau này là thầy gì tới về đây đó nghe, là Phật tử nào mà cầm cuốn kinh mà tụng là tắt mùi hương nghe, nhất định phải thuộc lòng nghe. Quý vị biết kinh Lăng Nghiêm khó lắm nghe, đi lưng thì sợ trèo ải mà làm sợ sải sợ Lăng Nghiêm nghe, hồi thầy còn nhỏ đó mà học Lăng Nghiêm nó khó lắm, trèo trèo cái mùi hương khó lắm, tại vì tập chú rồi đó khó lắm. Nhưng mà thầy làm sao, thầy nói bây giờ Lăng Nghiêm này mà trong một tuần lễ không thuộc thì quỳ 100 cái hương giơ tay lên thầy được Phật. Thật ra có tuần lễ thuộc nhau sợ quá, 100 cái hương làm sao mà quỳ nổi, nguyên một cái rồi mà có tuần lễ thuộc nhau hết trơn. Năm đệ Lăng Nghiêm thầy nói phải làm chứ không phải thầy nói bằng lý thuyết. Và thật ra bây giờ chưa chắc gì là gì nào mà học một tháng mà thuộc ngũ đệ Lăng Nghiêm à. Thầy nguyện như đó, một tuần lễ mà không thuộc quỳ 100 cái hương thuộc liền là nó sợ thấy bà đâu dám đổ xong 100 cái hương sao quỳ nổi. Thầy có nguyện lực cho nên nó tu vô thầy bất lập, vô nguyện bất thành, vô thầy nguyện không thành Phật đạo. Tu mà không có thể nguyện là tu có chừng chơi thôi, siêng tu bùa bỏ. Còn chừng thật nguyện là mình hãy thôi thì không bao giờ dám đổ thôi với con. Ông thầy nói dữ quá, không phải dữ đâu ạ. Phải muốn cho Phật tử được kết quả thành công. Và tất cả chư tăng ni người tu, người nào tụng kinh hết á, cái đó là phụ thôi. Tụng kinh dùng thuộc hết tất cả đại tạng cũng không phải thành Phật. Học thuộc lòng đại tạng cũng thành Phật, mà tu y như Phật mới thành Phật. Nhưng mà có chút xíu kinh nghi thức thường, cầu an, cầu siêu, sám hối đồ thường vậy đó, dễ ở, dễ còn hơn ăn cháo lỏng nữa, dưới đường, được dưới đường cát chứ không phải đường hàng nữa. Vậy mà mình học không thuộc thì làm sao mà tu. Thầy nói bằng sự thật. Cho nên quý Phật tử đừng có nói ông thầy rất nhiên, nó dữ dằn nhau, không dữ dằn đâu ạ. Về người tu nó phải có thánh quy của nhà chùa, luật lệ của nguyên tắc. Tu mà không học là tu cái gì? Mà học mà không có kinh kệ có chút xíu giữa cái cầm đó cũng nguyên tò tò theo à. Rồi nhiều khi để có kinh thấp thì còn xuống vậy, rồi sau cái lưng nó cúp để giống ông đào dừa đi mà còn như người muốn gãy cái lưng vậy đó. Tu hết thiền là tuyệt đối cái lưng mình không bao giờ được ngồi cong vậy, ngồi phải thẳng như cái tên, như cái cung vậy đó. Tu thiền phải vậy đó. Còn bây giờ thì thấy nhiều người tu thiền mà tu hồi cái rồi gục vậy muốn đụng như đó, thiền nó thiền kỳ cục vậy. Tu thiền thì mình nghĩ cái nó là ngủ cho thiền cái gì. Rồi nhiều khi ngồi mà há miệng nước mềm nước móng nó chảy ra thầm lòng thầm hiểu hiểu rồi. Tôi tu kỳ cốt vậy, không phải thầy khó mà thầy nói thật, tu phải thiếu tu, phải siêng năng cần mẫn. Miệng mà nó bậy mình giả 5-7 cái, nó nói mà nó làm gì sai bắt quỳ hương, tự mình phạt cho mình. Và khi nào mình làm đúng đắn, mình cảm thấy mình được đáng ca ngợi khen tặng, thầy nói thiệt cho Phật tử, chính thầy nó phải khoe, thầy để tấm hình của thầy, thầy quỳ thầy lại thật tâm thật lòng như lại Phật. Mình lại mình được thì thiên hạ lại mình mỗi ngày. Mình cảm thấy mình lại mình được, mình như thế nào mình mới lại mình. Còn mình lại Phật thì nói thiệt Phật với Phật tử là lại Phật giả. Phật thiệt là lòng mình, lòng mình trong sạch thanh tịnh chân như giác ngộ là Phật trong lòng. Cho nên nó Phật tại tâm trung hàng tục bá giả. Phật tại lòng mình lại Phật của mình được, thì Phật ở ngoài mình lại Phật gì, lại cốt, lại cây, lại đá, lại xi măng cũng được hết. Thật sự như vậy đó. Mình phạt mình tỉ mình lại mình phục mình, đó mới thiệt là mình tu. Hãy tập vậy nha bà con. Thầy nói đó thật lòng chứ không phải nói dối à. Nói dối là chư thiên cũng dạy không thầy chứ mới tha thầy đâu à. Thì bây giờ thầy mong rằng tất cả Phật tử tu ý như thầy nói, mà có đọa địa ngục thầy chịu cho. thì trở lại vấn đề cái sám hối mà thầy đã nói đó, hay vô cùng, ích lợi vô tận. Quý vị tưởng đâu là thầy muốn đại lão hòa thượng, ta kêu đại lão bây giờ đừng chứng chục, ta kêu thầy có tự xưng này thầy. Nhưng mà ổng vừa hoàn thành chưa, nhân vô thật tòa, lúc nào thầy cũng kính trên nhường dưới khiêm tốn hạ mình, diệt bỏ cái tánh tự cao tự kiêu tự đắc của mình. Mình cũng vẫn phạt mình cũng vẫn ban thưởng mình có khoảng lương tâm chánh trực để xử lý cho mình, không ai cần xử lý mình hết á. Cho nên phí giả thì tự xử, ngu giả mới quan thân. Người ngu đần độn mới nhờ thế gian họ xử trị mình, còn mình người trí tự mình xử mình cảm thấy mình không tội, không tủ thẹn với đất nước, không tủ thẹn với mọi người, không tủ thẹn với thầy tổ, không tủ thẹn với đất với xã hội, không tủ thẹn ai hết, thì như vậy mình mới xứng đáng là sống trong đời. Mình tu nó có tinh thần giác ngộ thật sự như vậy mới thiệt tu. Còn tu trước mặt người ta, sau lưng không có, thì đó là giả dối. Vì vậy cho nên hôm nay thầy muốn cho tất cả quý Phật tử thành tu, mặc dù cái sĩ đại gia mình chưa giải thoát ra ngoài đời tiếp tục được, nhưng mà quý Phật tử những nam giới ráng giữ cho thiệt tình nha. Nguyện như Phật không phải nói dối chơi có chừng nha, không chết à. Quý Phật tử tưởng thế gian này mình giấu được, tòa án mình giấu được, xã hội mình giấu được, nhưng lương tâm mình giấu không được. Nhớ nghe, mà Phật tánh tiên hiền hiểu biết mình hết nha, yêu ma tà quái thần quỷ cũng hiểu nha. Quý vị Phật tử Phật tánh không biết hả? Yêu ma không biết hả? Thầy đã tuyệt cho Phật tử à? Thầy độ cho những người mà phá thai đó là cả bao nhiêu ngàn người không? Nó chỉ chết phá thai chỉ vài ba tháng à, mà nó linh không thể tưởng tượng. Nó linh mà nói mình nổi da gà á. Thầy làm lễ quy nó rồi, thầy nói bây giờ thầy chứng minh cho con làm lễ quy con rồi, nghe nó hơi coi vậy đó. Thì dầu sao mẹ con một ngày cũng mẹ ha, dầu cố ý vô tình của mẹ, thôi cho xong xin đi nghe, đừng có báo mẹ một con nữa, tội lắm nghe con. Cái này nhập vô mẹ nói tiếng đó, con đâu báo mẹ con sư ông, con độ mẹ con chứng con biểu sư ông, mẹ con gọi sư ông đó chứ mẹ đâu có biết, đâu có biết cái pháp cái số phận của sư ông. Con mắc cho mẹ con để gọi số phong cho ông để lợi quy cho con đó. Quy liên con nói lên không? Có đứa thầy làm lễ quy rồi, thầy nó để xong cho con pháp danh nghe. Nó xong cho con rồi, thầy nói chưa rồi, mới làm lễ quy chưa bàn pháp danh con. Cái đó, mặc dầu sư ông không nói đồng miệng, chứ trong lòng xong tỉnh cho con là quệ hiền mà thiếu. Thầy định cho quệ hiền mà chưa nói ra, mà nó đã biết rồi. Đó là yêu ma tà quái thần quỷ nhiều lắm. Nha. Thì hỏi quý Phật tử ma quỷ mình còn biết, Phật thánh làm sao không biết. Mình giấu thế gian pháp luật được, giấu với Phật tiên đâu được, Phật với ma, giấu với ma quỷ tà thần đâu được. Cho nên mình tu chân chánh trong kinh Phật dạy có 36 vị thần hộ mạng, giữ một giới thôi mà được 36 vị thần hộ mạng, còn mình giữ năm giới 108 vị thần hộ mạng, sướng không? Thì ai mà hại mình chi, hại mình sao được đó. Còn mình mà không giữ giới đó thì yêu ma tà quái nó biết nó hại mình. Quý vị có biết cái chuyện tích mà kinh Thủy Sám không? Thủy Sám á, Thủy Sám để nói cho Phật tử nghe mà phải sợ nghe, mà phải ráng tu chứ đừng nghĩ lại chào ai nghe. Hồi trước á là Viên Án làm quan, quan to á có quyền mà, ổng xử lý là phải chém đầu Triệu Thố bêu giữa chợ. Hồi xưa không biết nó có quyền rồi. Thì Triệu Thố là bị giết quan, cho nên nó trở thành con quỷ để báo đời. Nhưng mà Triệu Thố lỡ ra định rồi, Triệu Thố ân hận ăn năn, Triệu Thố phát tâm xuất gia đi tu, từ quan là bỏ hết chức quan. Thì con quỷ Triệu Thố nó định báo thù mà báo không được, mà quý vị biết báo bao nhiêu không? 10 kiếp. Tới già chết một kiếp, rồi kiếp khác một người kiếp vậy đó. Báo hoài mà báo được, bởi vì nhờ Triệu Thố, khi Viên Án đã lỡ giết rồi, ân hận ăn năn, giữ giới, quy y, tu hành, Cho nên các đấng chư thiên long thần nó pháp bảo che bảo vệ, có mau tiểu thố nó múc vô mà nó bao được. Một ông sĩ quan mà có một người hộ vệ thì bạn đợi to thì khó mà ai hại được. Mà nếu hai ba người hộ vệ thì làm sao mà ai hại được? Hà huống gì giữ một giới có 36 vị thần mà ông giữ 108 vị tỳ khưu, thì quý vị nên nghĩ còn mấy ngàn vị thần hộ mạng làm sao con ma tiểu thố chen vô được? Cho nên báo 10 kiếp mà báo không được. Tới sau này á, ông tu 10 kiếp nhờ phước đức ông hạnh giỏi, đạo hạnh cao, phước đức lớn, trí tuệ hay, ông trở nên là một nhà sư, một vị pháp sư lỗi lạc, thuyết pháp ai cũng nể kính tôn thờ. Cho nên nhà vua mới thỉnh về, tiện về để mà giảng cho triều thần nghe. Nhà thư sư thấy một vị đức hạnh cao siêu, hợp lý thông suốt, đáng là một bậc thầy, cho nên nhà vua mới tấn phong cho là quốc sư. Quốc sư là quân sư, là thầy của vua đó nghe. Bữa đó nhà sư, nhà vua mới làm cho cái tòa kim cang mà cái quỳnh đạn thơm bạc ngàn, và thỉnh thầy lên để ngồi chỉnh trệ chính giữa mà thuyết pháp cho trong triều đình của dân chúng nghe. Lúc đó ông mới khởi tâm vọng niệm á, nào giờ ông chân chánh cho nên ai bảo vệ che chở ông. Bây giờ ông khởi một niệm bất chánh là danh vọng, ông cũng như là được ngồi cao, được tôn sùng và được tấn phong là quốc sư nữa. Cho nên người ta hôm nay là danh vọng tột bậc, ai cũng thể kêu vua chúa vương thần dân công thiên mỹ nữ, cả triều đình đều tôn ta là quân sư. Khởi một niệm vậy đó là các vị kia dẹt hết, tránh hết thần thông, các vị là bồ tát là hán rồi thiên thánh thần được tránh hết. Thưa cái hội đó của ma tiểu thấu nó chen vào. Khi ông thuyết pháp vừa xong bước xuống trèo bị sập đầu gối rụng đất, cho nó sưng lên, nó thành cái một con, nó có nanh có răng, mỗi bữa đòi thịt, không nhất thịt á thì có hành chiếu nổi. Cho nên vì vậy á mà nhà vua ra hiệu triệu toàn trong nước Tàu. Nước Tàu là nước chế lý nổi tiếng nha. Ai mà cứu giúp chữa được cái bệnh của thầy thì sẽ trọng thưởng ban ân, nhưng mà cả trong nước Tàu trị không được. Cho nên thầy mới nói Phật tử, bệnh của người có hai cách, một là bệnh căn, hai là bệnh nghiệp. Bệnh căn là do ngũ tạng tâm can tỳ phế thận suy nhược, phải uống thuốc cho trúng bệnh thì nó hết ngay, đừng giá cầu cả người vô ích. Nhưng mà bệnh nghiệp do tiền duyên căn kiếp mình đã tạo cái quan gia tốt trái tiền thiên hậu quả, thì bây giờ đức độ của người tu chỉ chú nguyện cho tròn cho uống một chút nước thôi, hay là dỗ đầu cái thôi, chứ đức trọng quỷ thần kinh mà, thì yêu ma tà quái thần quỷ nó vô tha liền tất khắc, dù uống cả bạc triệu bạc tỷ thuốc không hết nữa, mà cho một hớp nước thôi, hay là dỗ đầu cái thôi, nó cho tôi xin cho tha đi, thì hết liền tất khắc. Thật như vậy. Vì vậy cho nên chữa trị đủ thứ không hết. Ông mới nhớ lại lúc mà ông còn say di mới tu á, là có thầy cùi mà ai cũng ghê gớm hết, ai cũng nhòm gớm hết, nhưng mà ông có tâm tu, cho nên tận tâm tận tình giúp đỡ chăm lo đủ thứ. Cho nên ngày ông thầy cùi bước ra khỏi chùa, ông mới nói rằng sau này nhà ngươi có một cái nghiệp nặng mà không phương nào cứu chữa thì tìm ta, đi vào trong núi, có hai núi đại giao đâu, có hai cây tùng dưới cái dòng suối, thì ta ở đó chờ nhà ngươi. Không có nghĩ rằng mình làm phước thì giúp thôi, thì ông thầy cùi này nói chuyện ra đời nào có, làm sao tin điều đó được. Tôi giúp ông, không nói thì cậy ông. Nhưng mà ông thầy này là vị Bồ Tát, biết cái tiền duyên căn kiếp sau này ông bị quan nghiệp báo thù, và vì cái ơn đức, vì cái phước đức của ông có tu, cho nên mới làm được quốc sư. Thì bây giờ một vị Bồ Tát cứu giảm cho ông, quá giải cái nghiệp trước ông, thì khi đâu vô trong cái đúng đó ông gặp vậy, thì đúng cái thầy ông đứng đứng nó ta đã chờ nhà ngươi từ lâu, nay ta sẽ giải cứu cho nhà ngươi cái nghiệp đó, nhưng mà bây giờ tối rồi thì phải lên trên này nghỉ đi, rồi sáng mai ta giúp cho. Thì nhìn lên núi rừng sâu núi thẳm mà tự nhiên có cái đền đài như vua đầy đủ tỷ ni, tôi lên nghỉ, lên mệt quá ông nằm ngủ bất tỉnh, thì hừng sáng 3-4 giờ sáng ông kêu vậy, sai hai đạo đồng dẫn xuống suối tạt nước lên nữa, thì ta đã xin cái nhận nước rồi, nó đã chấp nhận là tha rồi, không làm hại nhận nước đâu. Thì nghe nói vậy mừng quá, ông xuống dòng suối ông khòm khòm cặn mà tát nước rửa lên, thì cái đông một ghẻ nó nói như là ra vô khoan khoan ông khoan đã, cái gì như ngươi đã chuyện gì vậy? Nó nhà ngươi là quốc sư, nhà ngươi có biết về tiền sử viên án giết quan tiểu thố chém đầu yêu giữa vợ, nhà ngươi có biết chuyện đó không? Thì ông trả lời là biết, ta là quân sư, ta phải nghiên cứu về tiền sử chuyện đó đúng như vậy. Nhưng mà sau đó viên án đã phát tâm đi tu, cho nên tiểu thố báo không được. Nó phải vậy thì nhà ngươi có biết ai là viên án ai là tiểu thố không? Thì ông nói ta không được biết. Nó, vậy là ta nói cho nhà ngươi biết nha, chính ta là con ma tiểu thố này. Ta là con ma tiểu thố nè, còn nhà ngươi là viên án á, ý quyền thế mà giết ta quan ức, cho nên ta báo thù nhà ngươi 10 kiếp mà báo không được. Cho nên cơ hội nhà ngươi khởi vọng tâm, danh vọng quyền lợi, cơ hội độc ác ngài đã đánh hết, ta mới đem vô báo được. Nhưng mà hôm nay nhờ nhà ngươi có tu đã 10 kiếp, và Bồ Tát đã nói với ta tha đi, ta đâu dám cãi. Câu ta thường nó đức trọng quỷ thần kinh mà, cái đức nó lớn trồng hơn vua chúa nữa. Thành ra vì vậy cho nên ta không dám báo nữa. Ta nhà ngươi là cũng về rồi, không nhà ngươi cứ phát nước lên đi, mà mau phát nước lên ta nó xích vào người bất xỉu ngã bất tỉnh. Một lát ổng tỉnh lại thì không có nghĩa chấp gì hết, lối liền do bình thường mạnh khỏe. Ông thấy cái sự quyền bí màu nhiễm lạ thường, cho nên ông quyết định ở đâu tu. Nhà vua hiệu kiệu về không về, mà ông thầy vua vua đâu có dám nói gì cả gì. Rồi nhà vua mới sai ông quân lính tội tờ rồi mọi người thầy thợ vô cất trọng cái chùa ở trên cái dòng suối đó, gọi là suối Giải Quan ở bên Đạo. Chuyện đó có thể, mà cái suối đó sau này người ta uống nước cũng nhiều nghiệp chướng giải thêm. Mà đừng nói chi nước này nữa nè, nói thiệt cho Phật tử không phải thầy nói, chứ Phật tử đừng nói vậy mình xin hoài thành không phải thầy, không phải thầy nước lạnh nha. Biết bao nhiêu muốn ngàn người bệnh vô số kể uống thả trơn trời chú nguyện á, rồi cứ mà bệnh nghiệp đó nghe, chứ bệnh căng thì thầy không có chữa được đâu à. Bệnh nghiệp là quan gia nghiệp báo tiền hiên túc cái mình tạo đó. Nhiều người nói thiệt cho Phật tử bệnh nghe là không thể tưởng tượng, bác sĩ chạy nữa mà có gì đâu thì vỗ đầu hay là tôi thì cho uống nước vậy thôi à, hết trơn à. Bệnh bác sĩ nó chết rồi đó, thầy vô thì làm dính thiết, mà vô thì chú nguyện đâu cái là ngày mai mạnh khỏe đi về liền khỏi cần thở nữa, bác sĩ nó không đâu còn gì bệnh nữa. Bố mình thông đồng thông vậy nè, mà rồi lại xin thầy để chú cái chú nguyện đi mổ. Thầy hỏi chứ Phật tử cái bố này bao nhiêu năm rồi? Nó 35 năm. Thầy hỏi chứ năm bao nhiêu tuổi rồi? Nó 80 mấy tuổi. Thầy gật đầu thôi, ghệ đốc của đầy hết cái bụng một thông như cái bầu vậy mà chỉ giờ được thôi, chịu chết để đem theo để trả nghiệp. Chứ bây giờ mổ nó báo rồi nha, thấy bà buồn sẵn cầm mấy cây chứ được như cây gậy rồi đâu, cây gậy bây giờ tốt, cây gậy này Trung Quốc tặng cho thầy để đâu rồi đâu. Ờ đem gậy đi đâu vậy? Cây thùng thôi à, mà thầy chọn đó có cái một thuốc của bà thùng rồi đâu tiêu tiêu hết hết chết chết cho thầy xin đi nghe. Báo 35 năm còn gì nữa, tha đi nha. Vậy thôi à, không có thuốc men rồi đó. Mà về 2-3 bữa sau bà vô sẽ thấy còn da không. Bà giờ thầy làm lần nữa, rồi thầy cũng lấy cái cây mà được cái cây gậy này tốt quá, gậy này Trung Quốc cho tặng cho thầy nè, kiểu bằng Thọ Tỷ Nam Sơn. Chống cái gậy này nó sống như hồ núi, không phải vậy đâu, để thì vui thôi. Mà hay lắm nghe, vậy giờ đập ai rồi là hết đấy à. Rồi cái thầy trọt trọt lần nữa, thầy lấy nhang đốt, thầy làm cho thầy không có bùa khác. Tôn mê tính chỉ đang bùa khác ngại ngại thư tôm đù ếm đó là không phải của đạo Phật. Cho nên thầy chỉ chú nguyện chú Phật thôi, rồi thầy thu phù phù tiêu tiêu hết hết chết chết đi con, vậy chứ có gì đâu, vậy mà lại sạp luôn liền như vậy, khỏi mổ hết. Còn có người đau đầu trung, từ ở trong Sài Gòn mình ra tới Vũng Tàu đi cả mấy xe bến thì đứng ở trên mấy vị đệ tử nói thầy ơi có người đến thăm, mấy xe bến cần thầy vú chút thì cầm cái cây cho được gậy về đâu, gậy là thầy mới sẽ cầm có 2-3 năm nay à, ta cho đi Trung Quốc á, rồi thì thầy cầm cây chống xuống cây thường thôi, cây thầy đứng đó mấy người súng lại là cái cười vui mừng và hưởng năm nay tết chúc năm 300 tuổi gì lung tung. Thầy thấy bà kia bà trang cho là bà lại mà bà nhân lên, thầy nói đầu năm mà bà nhân vậy suốt năm nhân hoài sao không vui lên tết mà. Bà nó vui về nổi, thầy ơi cái một cái đầu chung này nó hại cũng 2-3 tháng trời chịu không nổi, mà từ Sài Gòn ra đấy thầy để như vậy chứ không nổi, thầy phải để tới đầu á, chịu gì nổi, đau quá trời đau. Và thầy mà thầy ơi, thầy nó đưa đây để đập cây chết hết cái gì nó chơi, thầy là vô tính mà bà cứ đưa trước mặt và đập đi, thầy ơi đập đi, trời ơi thầy em đập chặt con chết chịu không nổi thầy ơi, thầy nó nói chơi với bà chứ đập bà nó lại hết, không đập bà chịu nổi mà đập sao, thì kệ thì đập phải chết cũng được nữa. Nói vậy thầy mới lấy cây tính gọi về nhà cho bà vui không, mà không biết sao như giật vô cái vậy thầy, không thấu thiệt một người ta mà đập vô vậy chịu nổi, thầy nó chết nghe hết nghe, cho thầy xin đi tha nó nghe. Nói vậy chứ thầy đâu có năng nỉ gì, vậy mà bà tê bà hết luôn, từ Vũng Tàu bà về bà không có cần để đâu hết, để đâu không đau, rồi về nó chai luôn, rồi tới rằm tháng giêng có tuần lễ gì bà không vô phe làm sao thầy biết. Bà vô đây nè, thầy ơi hay quá, thầy đập một cái nó tê rồi hết luôn, rồi từ đó tới giờ không xin thuốc men gì là mình khô đang lành rồi nè thầy, bà không nói cho làm sao thầy biết, thấy không? Thật ra cái đó là bệnh nghiệp, chứ bệnh căn thì thôi thầy cũng chịu thua. Cũng như ở Gòi Dầu Hạ nè, có hồi đó nó Huệ Tấn, ban pháp danh Huệ Tấn nó 10 mấy 20 tuổi mà nó đi bán đồ lậu, 4 cảnh sát được bắt không được. Câu người ta thường nói có tật có tài đấy nha, nó khoe cho làm sao thầy biết, nó đi 2 bàn chân lật ngược vậy, thay người ta đi như vậy mà nó đi bàn chân lật vậy, 2 chân đi cà nôn là năng. Bữa nay thầy nằm trên cái giống ở tỉnh xá Ngọc Thanh Gòi Dầu Hạ, thấy đi cà nôn cà nang, thầy kêu Huệ Tấn ơi vô đây thầy giải nghiệp cho con, hồi trước con rẽ chân con này con ngỏ con kia gì quá bảo, bây giờ con phải mang thật cho nó nghe, thanh niên mà vậy làm sao cứ vợ an ưng, vô đây thầy cứu cho. Nói chơi vui thôi, tại thầy vui đánh mà, nó đem vô cái thầy nó ráng chịu đau nghe con, nói vậy chứ đau gì đâu, từ nó lật đi về mà thầy vẽ lại vậy, đứng đi liền tự nhiên 2 chân đi thẳng thớm liền, nhưng mà còn 2 cục chai để tiến tới để qua chai rồi. Thế rồi bây giờ nói với ba nó, má nó mừng quá, thầy giải nghiệp vậy mà hết bẻ liền hết ngay, vậy thì bây giờ có được em rồi, dẫn em con lại gặp thầy giải giùm cho. Nó thiệt em nó lợi thầy làm gặp mới ăn mà không hết, không phải làm phải hết mấy đâu nghe, cái người mình xin nó tha mới được, mà nó không tha bây giờ thì làm 100 lần không hết. Ba nó cũng vậy nữa mà ba nó chết rồi, em nó cũng vậy mà em nó thì giải cũng hết, chứ bây giờ ai cũng làm hết đâu nghe. Còn cái đứa là nó câm, mà nó câm nó điếc, mà cũng 10 mấy tuổi rồi, còn tỉnh sát trung tâm này nè, ở trên Bình Thạnh đây nè, cái hồi trước là 15 lần thì mà nó đẹp lắm, 15-16 tuổi thanh niên mà nó không biết nói, rồi nó câm, thầy biểu nó hả miệng có đốc giọng quá, dòm lỗ tai cũng bình thường, tại sao nó cảm thấy thầy dòm đó không biết sao thì tán cho nó bóp tai mạnh vậy, nó quấn quýu thật đấy, dòm kia cái này dòm kia thật đi, dòm vô đây cái dòm vô đây, nó nghe hồi đó nó điếc, giờ tán cứ như nhưng là dây điện nó hở ra kìa, tán đụng một cái nữa khích lại đó thì nó có điện rồi nó cháy cái gì đâu. Không biết tại sao vậy thì cũng chẳng biết nữa, mà không biết tại sao thầy tán người ta nó không có cái gì sợ, cái tên giờ mới té mà, bây giờ mà bây giờ cái trái, giờ cái trái đến đây thầy nghe 1, 2, 3, 4, nó nói mà nó không rõ, bị mới nói đầu tiên. Thành ra thầy nói vậy đó thì các phần yêu ma tà quái thần quỷ nó phải sợ, nó cãi là nó bị cái gì chứ trừng phạt. Thành ra vì vậy cho nên câu người ta đức trọng quý thần kinh, không phải riêng thầy đâu, mà nhiều người thì chỉ tự tu, tự ăn năn sám hối, tự cải sửa cũng tiêu hết cái nghiệp đó. Cái bà đó người vừa có qua cũng khoảng 50 ngoài tuổi, bà bị ung thư ngay cổ. Bà lợi nại Phật và nhờ thầy chú nguyện bà đi mổ. Thầy hỏi chứ Phật tử biết cái bú này bú độc hay là bú thường? Bà nói bú độc thầy ơi, nói con là bị ung thư đó thầy. Thầy lắc đầu, bú độc là ung thư mà kim khí da chạm vào nó chạy tùm lum khổ lắm, nhất là cái chỗ cổ cổ là chỗ ăn. Thôi bây giờ con nghe lời thầy đi, thầy cứu con. Nhưng có điều á, là khi nào mà con hết bệnh là phải phát tâm ấn tống kinh để hầu hướng cho cái quan nghiệp đó nghe. 3 tháng mà con hết thì con sẽ đi mổ, còn trong 3 tháng lành thì đâu con đừng có đi mổ. Cái bà nói bây giờ con phải làm sao để nguyện Đức Phật thôi. Khi nào mà con hết thì con sẽ ấn tống kinh để làm phước trả cái đền ơn cái quan nghiệp đó để cho nó được siêu. Còn nếu không hết thì thôi, thì bây giờ nguyện cho đi rồi thầy cho uống miếng nước, rồi thầy chú nguyện cho, rồi 3 tháng không hết thì thầy sẽ mổ, còn 3 tháng hết thì làm cái vấn đề mình nguyện cho đó. Thế rồi bà làm đi theo lời thầy còn tháng mấy rồi, chưa được 2 tháng thì bây giờ bà thử máu à, siêu gì thử gì đó, siêu ăn gì đó, bà thử đúng thứ hết thì bây giờ ung thư không còn, mà bố cũng hết luôn. Bà đem được $100 tiền mặt nghe, chưa xếp nghe, bà ấn tống kênh để hồi hướng công đức. Sự thật ra mà bên Mỹ mà mổ vậy là không dưới 20.000 thôi, mà chưa nhắc về an toàn nữa. Mà bà cúng con trăm bà ấn kênh thì thấy nó cũng được, lòng thành của mình dọn đồng cũng được, mà không cúng cũng được. Nhưng mà mình nguyện thì mình cũng cúng để trả lễ để mình an tâm. Nhiều lắm, nhiều chuyện lắm, nói không phải thầy khoe, nhưng mà sự thật thầy nghĩ nhờ thầy có tu. Mà có nhiều người phát tâm tự tu đi rồi, thầy giải cho phát nguyện ăn chay giữ giới bố thí làm lành tu do tích đức, rồi tự nhiên nghiệp cũng hết. Cho nên thầy cũng viết trong quyển sách là mấy trăm bài thuốc mà thầy có đang bấm tấm đó, là thuốc gia truyền đó. Thành ra thầy có nói về nhiều cách mà chỉ mình thật tâm ăn năn sám hối, thật tâm giữ giới làm lành, thật tâm tu do tích đức thì quan niệm của mình cũng hết ngay, khỏi cần uống một số thuốc. Có nhiều người như vậy. Thầy tôi sẵn dịp gần hết giờ rồi nghe, thầy chỉ cho quý Phật tử đôi thầy bài thuốc này để cứu khổ. Mới ngày qua đây có người nói thầy bị người cháu bị tai biến mạch máu não mà cứu không được, phải chết. Thành ra sẵn đây thầy nhắc lại Phật tử, chứ hôm trước anh có nói thầy chưa. Thì bây giờ quý Phật tử nhớ nghe cho kỹ nha, khi nào bị tai biến mạch máu não mà cái lần chỉ nó nhỏ lắm, nhỏ như chỉ nhện vậy đó, chứ không phải là lớn bằng sợi tóc đâu nghe, mà một cái hạt dịch mạch máu nó nghẹt rồi đó, hay nó bể rồi đó, thì quý Phật tử mau mau lấy kim chích 10 đầu ngón tay nặng máu giùm thầy, trong vòng 10 phút là bình thường đó, là đừng có kêu xe cứu cấp mày đỡ nghe. Chở chạy vòng ra đi vừa nửa chừng nó bể mạch máu luôn, cứ không được chết, nhiều khi nửa đường mà chết, còn không chết là cũng bị bản thân suốt đời tê liệt, nghe chưa. Thì bây giờ làm ơn chích giùm 10 đầu ngón tay nặng máu ra thì 10 phút tức khắc bình thường lại, nếu chưa miệng còn méo mắt còn lá thì làm ơn vuốt cái lỗ tai thì chích trên cái tay này nặng máu thêm 2 bên, 5 phút sau là bình thường trở lại, mặt hết lé, miệng hết béo, nghe chưa, không béo vậy nè, mặt lé vậy nè. Thì bây giờ làm ơn nhớ vuốt cái chiếc tay nặng giùm thầy, 2 phương đó chỉ chừng 15-20 phút rồi. Hết liền tức khắc, 1 triệu nữa, 1 triệu người cứu cấp ngay vô cùng. Nhớ không? Chỉ dịch làm phước đừng ăn tiền nghe. Nhớ không? Tai biến mạch máu não là đứt cơn áo trên đầu, tê liệt, bất tỉnh. Đừng có cạo địa, đừng có cạo gió đánh gió, đừng có sông hơi, mà đừng có trở đi chạy vòng chết liền á. Rồi quý Phật tử nhớ chích 10 đầu ngón tay dùng nặng cho thầy, khai quyệt mạch thì tất nhiên nó ngưng chảy máu liền. Và nếu miệng méo mắt lé thì làm ơn vuốt cái lỗ tai dịch chích cái này nặng máu thêm, chỗ trái tay thêm một cái nữa, là 5 phút sau miệng trở lại bình thường, mắt hết lé. Rồi trình đó bố đi chẳng hạn như vô nước biển hay uống thuốc gì mà không cũng được là chẳng đứt rồi, tức khắc hay như thuốc tiên không tốt đồng xu, nhớ không?
Dạ.
Chậm trễ thì thầy không biết sao à, cái chuyện nó tức khắc cứu liền, chứ còn nó đã vậy rồi thì thầy chưa biết sao, thầy chưa biết cái chuyện đó. Nhưng mà trong khi đã bị thì cứu liền, chứ để không ngừa bệnh thì để chừng nào bệnh rồi mà trị thì để làm sao, thầy không biết cái đó. À, ngộ độc, bị ngộ độc á, hay là bị trúng độc, hay là ăn uống mà bị trúng thần, hay là uống thuốc tự giận. Khi mà buồn quá muốn uống thuốc cho chết, nhưng mà uống vô là sợ chết, ngộ vậy đó, người nào vậy à? Mà lỡ vô bụng rồi làm sao? Đem đi nó xúc ruột, nó thử máu, nó xúc ruột đồ ra, đo tăng xong này kia nọ, lần sần thì nó trong ruột nó nát hết rồi. Người ta uống thuốc này nó thí dụ đi, mà để làm lần sần thì nó thấm rồi làm sao mà hết được, thì chết. Hay là uống thuốc lẫm thuốc, hay là uống thuốc mà nó ngộ độc á, hay là người ta ăn nốt cái gì mà nó nghẹt cái cổ nè, có gì đó ăn bánh ít lột ra cắn ra cái chín làm răng, dở ra là tức qua đem răng bỏ ngoài, cái đây không nấu cắn không đứt, không đứt bỏ vô nuốt lại, nuốt vô đây kẹt này, kẹt đây cái ngọt chết. Cái đó là nếu gặp thầy thì chỉ cho cách cứu là khỏi chết. Là cái gì bà con biết không? Lấy hột gà trồng trắng để chút nước quậy vô, đổ vô, đổ vô nó vừa tanh mà vừa trơn, quái ra liền, tức khắc. Bà uống thuốc tự giận hoặc ngộ độc hoặc là trúng thần thì bây giờ nuốt không vô, hỏi không ra, thì bây giờ đổ nó vô nó vừa tanh mà vừa trơn thì nó uống ói ra tất cả gì đó, thuốc độc nó ói ra liền, nghe kịp không? Vậy thì cứu đắp khỏi chết, nghe nhớ rõ không? Thì phải làm sao? Vỗ tay là cho đừng quên. Cứu đắp tức thì. Việc đó ta chỉ cứu nhiều người rồi nghe, có thiệt á. Rồi bây giờ chỉ cái phương thứ ba nữa nghe. Thầy là thầy thuốc mà nhiều bức thuốc hay lắm, đau gan chan gan gì, tiểu đường gì, máu cao gì, đủ thứ chuyện, nhiều cái hay lắm. Thầy có đem cho con thuốc nè, một cái cuốn sách thầy viết cái mấy trăm bài thuốc rồi, mà bây giờ thầy còn sưu tập nhiều cái con thuốc còn hay nữa để tái bản lên nữa. Người nào mà bị cúp xương sống, cúp xương sống, tẹo xương sống, nhớ không? Bởi vì bưng nặng á, gánh nặng á, làm nặng á, nó tẹo gì nè ha, thì cứng đơ, nhiều khi không biết chữa trị á, mang tập suốt đời, còn đem mổ á thì bại luôn, xương sống là nó nguy hiểm lắm. Mà không trị liền để lâu ngày á thì mở xương mở thịt ra nó mấy chỗ đó nó mọc ra nữa đó, là khó trị lắm. Cho nên ai mà lỡ bị á, làm ơn dùm làm phước đừng có lấy tiền nha, thầy chỉ mà lấy tiền không có linh à. Thì quý Phật tử làm ơn hai người câu tay lại, câu ta biết không, hai người ngửa kia ra, một người thì gồm xuống thì đằng sau người kia ngửa lưng ra, nghe kịp không? Gộp xương sống, kẹo xương sống, nghe nói cho rõ đó thầy, người miền Nam nói rõ tiếng Việt mà, tiếng Tây tiếng Tàu gì mà không biết, hỏi lại. Kẹo xương sống, gộp xương sống, xương sống bị kẹo, bị gộp xương sống của mình nó kẹo, nó đau, đau nhức lắm, khóc lắm à. Thì câu lưng người đó, câu ngược á, hai cái lưng câu lại đó, rồi câu cái tay người ta đó, rồi khòm xuống giày thì người ta hỏng chân sao, rồi nhúng nhúng nghe cái cấp đó lại hết liền tức khác, một phút thôi khỏi tốn đồng xu, còn tiếp theo nó chữa hết liền ăn tiền có khó, thành ra nó chữa lâu, rồi nhiều khi mang tật suốt đời. Chuyện đó nó nhỏ nghe, mà quan trọng đến cuộc đời sống đó. Nhớ không? Nhớ phải làm sao? Ý là nó có ba điều mà Phật tử cũng không nhớ nữa. Không phải vỗ tay khen thầy, mà vỗ tay để ghi nhớ trong lòng mình là phương thuốc này cứu cấp rất hay mà không tốn đồng xu các bạn. Xuống ngay. Còn uống bình thường để cho nó quật tiêu này kia, nó mau gan hèo hèo phổi gì đó, uống nhiều thứ lắm. Biết cái cây cây nha đam không? Nó hỏi chữa nhiều phương thức, nhiều phương cách lắm. Mình lấy ra cái mình gọt rửa cho sạch được cái gọt bên hai bên gai nó bỏ đi, sạch nhỏ nhỏ là để mai sinh tố, để một chút thuốc nước thấy vô, nước là nước gì soda đó, hoặc là không thôi nước siêu bát gì đó cũng được, rồi mình xây cho nó thiệt nhiễm, rồi xây rồi xong cho nó nhiễm rồi đó, rồi đừng để cho nước nhiễm, rồi xong mình mới đổ vô nguyên chừng một lít nước, rồi mình để vô chừng 1/4 muỗng cà phê muối, mà đừng có lấy muối bọt, muối hột mình rang hết nổ tán nhuyễn thành bọt, rồi mình để trong chai cất xài. Muối bọt mà muối bọt trắng đó là nó để chất hóa học vô cho tẩy sạch nó không được tốt. Mình làm thuốc tránh những cái gì chất hóa học, rồi để chừng 1/4 muỗng thôi, ít á, muối bọt á, muối bọt mà trắng rồi đó, rồi để chừng dài 3 muỗng mà không. Nếu người nào uống rượu được thì để dài 4 rượu không mà thôi. Rồi mình xay để cho nhuyễn đều, để trong tủ để tủ lạnh á. Mỗi ngày uống chừng khoảng chừng cốc cho nên. Ngày uống 2-3 lần cũng được không sao. Uống cho nó tự vợ, nó trị về bào tử, về ruột đường ruột. Thì nhiều chứng bệnh lắm. Đây là ông dược sĩ đệ tử của thầy, ông làm á. Rồi ông uống như vậy đó. Ông chỉ cho nhiều người uống mà dễ dàng lắm. Nhớ ha. Để mặt không? Mà nước soda hoặc là ông thôi nước simbanap hay gì đó, mình nó mà ngọt ngọt nó dễ uống, rồi để dài một vài muỗng mật mật ong á, còn đau bao tử chứ dạ dày này kia đó thì uống nhã đam nó cũng hay lắm, hoặc là nghệ. Có bà đó, bà mổ 3 lần rồi, lần thứ 4 định mổ thì cả không cho. Rồi thầy mới chỉ bà mài nghệ uống hết luôn. Sau này bà cúng cho thầy 1 triệu đồng. Triệu đồng cái thầy đã gửi trong nhà băng, ý bà muốn vậy đó. Nhưng ngày trước năm 75 đó, là ngày 27 rồi thầy còn đem xách xe xuống dưới chỗ mà bán gạo ở chỗ mà cái lò thiếu á. Thiếu còn cái gì đó mình đứng qua. Ở dùng dưới đó, ở Sài Gòn mà. Thầy chạy với Long Điền thì mua đi 1 xe muối, thì chạy với kia mua mấy xe gạo. Chứ bây giờ thì thấy tình hình ta khổ gì mà bây giờ để mình nhà ăn đâu còn. Thấy của ta phải làm cho được ta phước chứ. Rồi thầy ra thì lấy cho nó, bây giờ
nếu mà thầy lấy là đưa thầy 1 triệu bạc thôi, nhưng mà không có lợi nha, phải nói luôn. Chừng nào mà yên ổn rồi tôi sẽ kiếm 1 triệu trả lại cho bà, để ý bà là để mỗi tháng lấy lời để giúp chùa. À, ngày 27 mà thầy còn cho từ ở Bình Hòa tới 8 xã cho hết gạo muối cho người ta. Ngày 29 thì xách xe chạy ra tới ngoài Bà Rịa, không cho xe đi nữa. Ngày 30 thì tới rồi, cứu trợ mà. Thành ra bà cúng thầy tới 1 triệu đồng nha. Bà tự nhiên uống cái đó mà hết à. Ngày mai uống như mật ong, dễ dàng thôi. Trị bao tử, dạ dày, ruột non, ruột già. Bà mổ 3 lần đó, lần thứ 4 thầy không cho mổ nữa. Thầy nói nếu cả hết rồi hết, rồi càng nhiều mổ thêm, lần thứ 4 là mổ chết à. Mà nhiều lắm, nhiều cái món đơn giản lắm. Trong cái to thuốc đó thầy giúp tới mấy trăm bài mà thầy giúp bằng thơ không à, cho dễ nhớ. Thì bây giờ nó tóm lại là vậy, tu nó có nhiều cái nghiệp khảo do nó cái căn kiếp của mình nhiều đời đã tạo với chúng sinh, cho nên kiếp này nó ở đây nó báo thù mình, nó xúi dục mình đủ thứ. Đó là oan gia, thì phải nhờ đức độ của người tu quá dài, hoặc tự mình phát nguyện ăn năn sám hối. Như thầy đã nói sám hối sớm giờ đó, để bỏ tà quy chánh, bỏ ác tùng thiện, hay là đổi quả phải làm phước. Nhờ cái phước mình nhiều chuyển cái nghiệp của mình hết ngay, biết bao nhiêu là hết. Còn một điều nữa là chúng ta ăn năn sám hối phải học thuộc lòng nha. Mấy bà sớm mà trước khi thầy giảng á, Phật tử nào học thuộc đi thầy thưởng, thưởng đặc biệt là, chứ không phải thầy nói tráo đâu à. Thuộc lòng đi dễ lắm, người nào mà xin học tuần lễ à? Còn tệ lắm là tháng đi thì thuộc hết à. Chứ cầm tu mà cầm nước sách đọc thấy nó buồn quá, tu còn làm biến quá, còn xin ra chuyện đó nhỏ nhặt nhưng mà không học, không học được thì học chết, còn tu cái giống gì. Thì thôi nói nhiều quá, Phật tử nói sao quên nước luôn đó. Mưa thì vừa thì nó ướt át vừa cây tốt tư xanh, mà nước mưa nhiều quá nó oi nó cũng chết. Thôi nó bao nhiêu đủ rồi phải không? Để có việc khác. Ngày mai mình còn phải đi sớm để cứu trợ cho 2-3 chỗ, giúp đỡ cho những người khổ. Thì hồi nãy có một số Phật tử phát tâm cúng dường thì chứng minh cho nha, lòng thành của Phật tử dọn động các cũng được, mà không có cái đồng tử ước gì tôi có tiền cúng mà không cúng cũng tốt nữa. Bởi vì cúng thì cũng là làm phước thôi, để Phật tử giao tạo cái duyên lành với chúng sanh, biết đâu kẻ khổ đâu bà cha mẹ nuôi ai của mình, phải không? Thành ra thầy cũng thành tâm chứng minh công đức của quý vị nha. Dòng nghĩa hồi hướng cầu ở trên 10 phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị nghe qua những lời nhắc nhở của thầy, với tâm đồng chân thành muốn cho tất cả quý vị được phát Bồ Đề tâm tiến tu trên cuộc đường giải thoát. Cầu nguyện ở trên ban phước lành cho quý vị thâm nhập tinh tạng trí tuệ như biển thân tâm từng an lạc, và tinh tiến mãi trên con đường phụng sự chánh pháp.